Nam Mô Bụt Thà Dạ Dạ Lập mình không thấy cơ vô thường vô tăng điều hành, mà đi em cho Lăng Vọng Nguyệt cũng không thấy Lăng Vọng Nguyệt trả lời. Dạ bây giờ là mình xin được đặt phép đặt kinh Lăng Vọng Nguyệt phát bài dùm đọc kinh. Nam Mô Bụt Thà Dạ. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Thà Thăm Má trên Bao Thoát, mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, giờ Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, giờ New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, giờ California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con Lộc Huỳnh thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ hai ngày 7 tháng 7 năm 2014 Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay giáo trình kinh tập Sutta Nibbata, con đường chuyển hóa tinh rắn. Phân đoạn 11 và 12. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Con thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Minh Hạnh từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thà Dạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì, dạy hạnh việc lạc tru trong thiền. Chữ thiên để vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh minh giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thủ lành thai chúng con thành kính lãnh lễ tri ân đại đức Minh Hạnh. Con Lộc Huỳnh thành kính lãnh lễ sư trưởng thượng tọa Tự Siêu, thượng tọa Giác Tạng, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính cùng chư tôn đức tăng. Dạ con kính chào đạo, Lộc Huỳnh kính chào đạo tràng. Dạ con xin phép được đọc phần chánh kinh. Dạ, con thấy bàn tay của ngài tại siêu, con kính dâng mất đến nhau. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân lời giảng dạy của thượng tọa Tỳ Siêu. Dạ, con là Phần xin phép được đọc chánh kinh cho Lộc Quỳnh xin một tín hiệu. Dạ, cảm ơn Hoàng Nghiệp. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, con xin phép được đọc chánh kinh. Ai không đi quá chớn cũng không quá chậm trễ, từ bỏ không tham dục, sự này toàn hư vọng. Tỳ kheo ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, như loài rắn thoát bỏ da rắn cũ già xưa. Ai không đi quá trớn cũng không quá chậm trễ, từ bỏ ly sân hận, sự này toàn hư vọng. Tỳ kheo ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, như loài rắn thoát bỏ da rắn cũ già xưa. Ai không đi quá trớn cũng không quá chậm trễ, từ bỏ ly si ám, sự này toàn hư vọng. Tỳ kheo ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, như loài rắn thoát bỏ da rắn cũ già xưa. Chúng con thành kính lãnh lễ cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Ha Giá. Và một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Dạ, tại con thấy thượng tọa Tỷ Phiêu đã giống như là dẫn nhập rồi. Dạ, nếu con có sai thì con xin sám hối. Dạ, thượng tọa giác đẳng cho con xin nhận tín hiệu ạ. Dạ, sa thú lành thai. Dạ, con kính nhân mức đến sư.
Bạch chư tôn đức Phật, thưa quý Phật tử, xin được thưa một điều là quý ngài và quý vị quan hỷ cho chúng tôi một phút thôi, một phút chúng tôi sẽ trở ngay trở lại ngay quý vị quan hỷ chơi cho một phút. Được sắp tới với chị Tăng và xin lỗi quý Phật tử, bởi vì hôm nay vẫn còn có các vị khách hứa ở chùa, bây giờ các vị đi, các vị chờ xảy ra từ giả các vị tổ chức. Nam mô bổn sư, nam mô bổn thầy ạ. Chúng con kính đảnh lễ sư trưởng, đảnh lễ sư tổ tịch sư, đảnh lễ chư tôn đức, xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, từ lễ vừa qua chúng ta học về kinh rắn. Rất tiếc là chúng tôi có một tuần rất là bận rộn, không có thể có mặt ở trong rung để sinh hoạt với chư tôn đức và quý Phật tử. Hôm nay thì xin được dành thời giờ để nói về ba phân đoạn tiếp theo, ba bài kệ, ba kệ ngôn tiếp theo trong phân đoạn của bài học ngày hôm nay. Có lẽ là xin được chia sẻ một điểm. Nếu chúng ta đọc vào ở trong kinh điển thì chúng ta thấy rằng khi mà Đức Phật nhận được những cái thí dụ, tất cả những thí dụ đều mang tính hết sức là tương đối. Dạ, mang tính tương đối. Ví dụ như là rắn, có nhiều khi được ví dụ cho sinh độc và cái gì rất là độc hại. Nhưng mà rồi ở đây thì trong trường hợp rắn lục gia thì Đức Phật ngài lại đặc biệt dùng để chỉ cho hành giả trên con đường tu tập. Nhưng mà đời thứ thì có một vài người cũng hiểu quá xa, hiểu quá xa là mình tu tập thì giống như là mình có một cái tự ngã, và cái tự ngã thì nó tháo bỏ cái vỏ bên ngoài để nó tồn tại bên cái vỏ mới, với bộ da mới. Thì điều đó là chúng ta hiểu quá xa. Cũng giống như có một số người họ giải thích cái câu là như thiện ngã văn à, hay là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Dưới điều đó thì chúng ta không có nên đi quá xa như vậy. Đại đề thì chúng ta nói rằng cuộc sống đó, nó là một tiến trình của sự tồn tại. Và đối với Đạo Phật thì sự tồn tại của một chúng sinh nó có thể đi qua nhiều cái hình thái, có thiện, có bất thiện, như trong đời sống hàng ngày, có vui, có khổ. Nhưng mà rồi cái tiến trình đó nó cũng có thể trở thành từ phàm sang thánh. Và chúng ta không có nên ý tưởng về tự ngã nên vào trong đó. Ở đây thưa quý vị, hình ảnh con rắn ở trong nền văn hóa phương Đông, đặc biệt là Ấn Độ, nó có cái gì rất là lạ. Rắn là cái gì đáng sợ với nhiều người. Ví dụ như số Phật tử rất là sợ rắn, thấy con rắn là thấy rùng mình. Dĩ nhiên là chúng ta không nói những người chuyên ăn thịt rắn, họ thấy con rắn thì họ nghĩ đến chuyện làm thịt ăn là khác, đó là người Việt Nam bây giờ. Nhưng mà với Ấn Độ thì ngoài cái chuyện mà sợ với rắn á, thì nó cũng còn là hình tướng được có những cái ngôi đền để thờ rắn, và con rắn được trở thành một trong những cái biểu tượng của Thiên Long Bát Bộ. Tức là thật ra cái chữ Na Cát ở trong chữ Phạn thì gồm cả rồng và rắn. Ở đây thì chúng ta đặc biệt nói đến một cái loài bò sát thân trường, nhưng mà rắn thì xuất hiện rất là nhiều ở trong tín ngưỡng cũng như nghệ thuật. Có lẽ một tác phẩm mà nổi tiếng về rắn mà chúng ta biết là Rắn Chứng Đầu, hay là rắn mua chơi linh đấy, chơi mưa chơi Đức Phật ở trong cái cơn giông bão, khi mà sau khi mà ngài thành đạo, trở thành một tác phẩm nghệ thuật rất là phổ biến trong nền nghệ mỹ thuật Phật giáo xuyên suốt qua nhiều thế kỷ. Thì hôm nay thưa quý vị, cái khái niệm về rắn mà chúng ta được đạo tập đó ở đây nó không liên quan đến những điều đó. Ở đây thì chúng ta biết rằng loài rắn cứ hai tuần này, thì nó phải bỏ da một lần, bởi vì trong cái thiên nhiên thì con rắn không có cái da, con rắn nó không có giãn ra được và nó không có lớn thành từ con rắn thời gian, và con rắn nó phải lột bỏ da của nó. Cái sự việc đó bình thường, và nếu chúng ta thỉnh thoảng đi vào miền quê thì nhìn thấy những cái bộ da rắn nó trước khi lột da thì nó tập vào một cái nạng cây hay một cái chỗ nào đó để từ từ nó rút ra, nó tháo bỏ cái vỏ. Thì Đức Thế Tôn dùng cái hình ảnh của loài rắn lột da để ngài chỉ đến một sự chuyển hóa trong đời sống. Sự chuyển hóa trong đời sống có nhiều thứ lắm, chúng ta đã nghe suốt trong thời gian vừa qua, và chúng ta cũng sẽ nghe phần còn lại của bài kinh trong những ngày tới. Con người của chúng ta có những sự thay đổi không ngờ được. Dĩ nhiên ở đây Đức Phật ngài đề cập đến một sự thay đổi mang tính toàn diện và triệt để, đó là hình ảnh của một người từ phàm sang thánh, từ cái quả vị này sang quả vị khác. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào cuộc sống hàng ngày thì chúng ta thấy rằng có những con người hoàn lưu, có những con người mà đời sống họ hoàn toàn thay đổi. Và về điều này đó thì trong cái cộng đồng nhân loại ngày nay đó, chúng ta có tin như và tin một cách rất là tương đối. Thưa quý vị, có một tranh luận rất lớn ở trong xã hội Tây Phương ngày nay, đó là về sự trừng phạt những người có tội. Những người tù, ý chúng ta nói như vậy. Như ở tại Hoa Kỳ thì người ta nghĩ rằng cái thời gian bị giết ở trong tù, thời gian mà phải chịu đựng cái cuộc sống tù đầy là để trừng phạt. Và trong lúc đó thì một số các quốc gia Tây Phương người ta lại nghĩ đến một chuyện là làm sao cho cái đời sống ở trong tù nó thay đổi con người đó. Như trường hợp các nước Bắc Âu chẳng hạn, nhà tù không phải là nơi trừng phạt mà là nơi cải hóa con người. Người ta vẫn tranh luận rất là nhiều. Ví dụ như ở tại Na Uy, và chúng ta nghe nói đến sự việc là một người giống như là điên rồ cực đoan đời sống vô trùng hòn đảo bắn chết bao nhiêu những người thanh niên trẻ đang đi cắm trại ở tại đó. Và bây giờ thì họ sống ở trong tù, có người canh gác rồi, có thư viện để đọc, có tivi để xem, ăn uống vân vân, và tại quốc gia có công án tử hình. Thì nhiều người họ nói rằng tại sao một người mà tạo cái ác nghiệp lớn mà là phải đối xử với họ như vậy, đáng lẽ phải đem ra nói cho ông bà chúng ta đem con sấy rồi, nhưng mà nói từ người bị giết thì là phải đem tử hình. Thì thật ra mỗi cái quan niệm của một quốc gia khác nhau đối với những người tù nhân. Nhưng mà cái ý chúng tôi muốn nói tại đây là cái khả năng để cải hóa giờ nó không có, nó không có nhiều. Người Việt Nam trước kia có một cái quan niệm gọi là học tập cải tạo, học tập cải tạo. Nhưng mà sự học tập cải tạo nó tất cả là trả thù, có tất cả đầy đọa, chứ nó không có thay đổi được con người. Tại vì mình muốn cải tạo một con người đó là không phải là mình làm cho họ sống dở chết dở, sống mòn chết mòn ở trong cải tù, mà học tập cải tạo là làm sao để cho người đó được thay đổi đời sống. Thì xuyên suốt trong dòng lịch sử của nhân loại đó, thì có lẽ là đạo Phật nói, Phật pháp nói rất nhiều về sự thay đổi của con người. Sự thay đổi này dựa lên trên rất là nhiều cái lý do, nhưng mà một trong những lý do đó là họ hấp thụ được những điều tốt đẹp và bản thân của họ thay đổi điều tốt đẹp. Nhưng mà sự thay đổi thực sự cuộc sống không phải là mình từ chỗ không chỗ đói rồi bây giờ có cơm áo gạo tiền để mà ăn gọi là thay đổi. Sự thay đổi ở đây không phải là một người mà ở trong một cuộc sống mà thiếu thốn bây giờ trở nên dư dả, đó là thay đổi. Và Đức Phật ngài khẳng định là sự thay đổi chính là sự thay đổi nội tại. Khi nói về sự thay đổi nội tại là sự thay đổi giảm thiểu phiền não. Và nói đến phiền não thì Đức Thế Tôn ngài đưa ra ba cái phiền não chính ở tại đây, như chúng ta đọc ở trong ba kỳ ngôn này, đó là tham, là sân, là si. Ba cái phiền não tham sân si đó không phải là những loại phiền não có cái tính cách đơn cử rõ ràng, từng cái như là ngã mạn hay là thù quán hay là ganh tị. Ở đây chúng ta không nói như vậy, nhưng mà chúng ta nói là một cách phân loại những thứ phiền não có tất cách là tổng quát. Và khi nói đến tham sân si đó được xem như là một thứ, một cách phân loại nó có tất cách toàn diện đối với những cái ý niệm, những phiền não cấp lòng. Thì chúng ta biết tham được xem như là sự ham muốn, khao khát, dính mắc một cái gì đó. Ví dụ như mình tham ăn cũng là tham, ham danh cũng là ham, rồi mình hưởng thụ một trạng thái nào đó và bởi thế mình thích, muốn trở đi trở lại với điều đó cũng là tham. Nói chung là đề cập đến tham thì nó có rất là nhiều hình thái khác nhau, nhưng mà một đặc điểm của trạng thái tham đó là dính mắt. Nó giống như là mình nói là một loại nhựa cây vậy, cái gì đụng vào thì nó dính. Thì cái trạng thái tâm dính mắt này nó làm cho chúng ta liên tục bị nắng nạ, bị nhiệt động. Giả sử như mình sống ở trong cuộc sống mà mình sống nhẹ nhàng, thanh thản thì an lạc, nhưng mà mình muốn nhiều thứ quá. Mình muốn người khác phải khen mình muốn mình ăn phải ăn cho ngon, mình muốn xài cái gì là xài đồ được phải cho tốt, mình muốn đi đâu gặp người ta, người ta giới thiệu mình thấy rất là trang trọng, vân 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 vân. Những cái muốn càng muốn nhiều thì mình mới thấy rằng cuộc sống của mình nó luôn luôn là một cuộc đuổi bắt, một cuộc truy cầu. Có những người thứ gì họ đi vào trong đám đông, họ xài rất là nhiều tiền chỉ đơn thuần muốn là đám đông biết đến mình mà thấy mình là quan trọng. Thế hoặc giả là có những người sống ở trong cuộc đời luôn luôn thỏa mãn cái thị dục, quá nhiều cái muốn, muốn đủ thứ chuyện, muốn cái này thích bám víu cái kia, muốn cái nọ, và họ ít khi có được cái những giờ phút thật sự thanh thản. Chúng tôi lấy một ví dụ là sáng hôm nay hay là vào giờ này chúng ta đang ngồi nghe pháp, mà nếu tâm của chúng ta không có bị chi phối bởi quá thích quá muốn cái gì đó thì chúng ta sẽ nghe pháp một cách thanh thản hơn. Nhưng mà khi mà cái tâm của chúng ta nó vướng bận chuyện gì, giả sử như quý Phật tử mà mới mua một chiếc xe mới, chiếc xe mới quý vị rất là thích, chiếc xe đậu ở ngoài garage, bây giờ quý vị vô đi ngồi nghe pháp thì chúng ta sẽ thấy cái tâm của mình đó, nó không tập trung vào đây mà nó hướng về garage nhiều, nó hướng về chiếc xe mới mua nhiều, và cái đó nó chính từ cái tâm tư của chúng ta nhiều. Đó chỉ là một thí dụ thôi. Thì cuộc sống của chúng ta nó bị rất là nhiều thứ mà mình gọi là mình thích, mình muốn, nó chiếm lĩnh trong cuộc sống. Và càng muốn nhiều, càng đi truy tìm nhiều thì ban đầu thì chúng ta cảm thấy nó ngọt, ban đầu chúng ta cảm thấy hạnh phúc, nhưng mà khi nó quá nhiều thứ thì thứ thì tâm tư của chúng ta nó bị tụ, nó bị dính mắc, không thể đi xa hơn được nữa. Bởi vì này, một hành giả tu tập ở trong tiền thiền thì hành giả có thể thấy được rất là rõ là tại sao cái tham nó chi phối, và nó là một thứ phiền não. Ba tầng chúng ta chỉ cảm được cái vị ngọt của tham mà thôi. Cái vị ngọt của tham đó là cái gì ăn nhờ nghe đánh chuyển rồi các thiền sinh nhân tụ và tập trở lại, người ta dọn lên trên bằng ăn những thức ăn ngon. Chúng tôi biết là ở các quốc gia Phật giáo như là Thái Lan đó, dưới điện thì đỡ, nhưng mà Thái Lan thì thực phẩm rất là ngon thưa quý vị. Rồi cả ngày như vậy thì, hành thiền, nhưng mà tới giờ họ dọn lên đã ăn ngon, thì lúc đó là lúc mà cái tâm phiền não nó sanh khởi rất là nhiều, tại vì mình dính mắc với thức ăn. Đúng là thì khi mà mình ngồi xuống mình ăn, mình hưởng thụ cái bữa ăn cho ngon á, thì nó không có, nó có tội lỗi gì theo cách nhìn bình thường á. Tuy nhiên với một người được vị thiền sinh mà tu tập đó, thì lúc đó mới thấy rằng ở trong những giây phút mà mình hưởng thụ, mình tham đắm với thực phẩm ngon đó, mình trở lại mình tu tập chánh niệm đó, thì cái chánh niệm mình nó có lui sụp, nó có suy. Tại cái tham đó nó làm cho chúng ta phỏng móng, cái tham nó khiến cho chúng ta không có định được. Như mình ngồi đó mình cứ nghĩ, hay là tới giờ ngồi ăn giờ ăn, hay là tới giờ đi khất thực, mình cứ nghĩ đến cái một cái những thức ăn mà mình ăn. Chúng tôi nhớ rằng có một vị sư người Đài Loan, vị đó cũng ở Watanachat với chúng tôi cũng 6 tháng ở chung một chùa. Và vị đó kể cho chúng tôi nghe một cái kinh nghiệm cũng thú vị khi vị đó đi khất thực. Vị đó nói rằng có cái nhà của vị này ở bên Đài Loan rất là giàu có, nhưng mà rồi cảm thấy là cái cuộc sống mà cứ tâm linh đọc lại tiền bạc vì nó nặng, thì nó bị được bỏ đi tu. Và đặc biệt là do đọc sách nên vị này đọc báo, nên vị này đi qua tu với ngài trên xa. Lúc ngày qua thì ngài trên xa ngày bệnh rồi, vì vị này là tu chung tu với sự hướng dẫn của đệ tử ngài trên xa. Thì thứ gì những tháng đầu sống ở tại Bát Thanh Ma Chát, vị này rất là an lạc. Buổi sáng thức dậy đi khất thực rồi trở về, rồi cái sinh hoạt ở trong ngày nó rất là vừa vặn, rất là thoải mái. Nghĩa là vị này tìm thấy được cái hạnh phúc của đời sống tu tập. Đến một ngày vị này đi khất thực, và có một Phật tử ở trong xóm mà họ cúng vô trong bình bát một thứ sôi gọi là sôi xin. Sôi xin là tiếng Việt Nam chúng ta gọi, nhưng mà đó là loại sôi rồi có nước cốt dừa, rồi có xoài, họ cắt họ để lên trên, ít muối mè. Cái vị nào mà ăn sơ xin rồi thì cái vị nó cũng đặc biệt, cũng ngon, tức là sơ rồi có nước cốt rồi có xoài sơ chín. Thì vị này nói rằng đã rất là nhiều tháng rồi, từ khi đi tu tới giờ đã hơn một năm rồi, thì vị này chưa có cảm thấy rằng có cái món nào mà nó ngon như vậy. Và khi nó ngon như vậy thì vị này sau khi mà thọ dụng xong thì lại thấy rằng không ngờ ở bên đây có cái món hấp dẫn như vậy. Mà cái chuyện là một cái món sơ xin mà nó ngon á, nó là đi từ công tâm kinh. Từ đó cho đến chiều vị này ngồi thiền, và cho đến ngày mai đi khất thực, thì đi ngang cái chợ thì vị này nghĩ rằng hôm nay nếu có người họ cúng được sơ xin thì thật là tuyệt vời. Thứ thì cái ở bên đó không phải cúng nó nhiều lắm. Thì hôm nay cũng có người Phật tử họ cúng và bị đem về, vì nó cũng ăn xôi xiêm đó và cảm thấy rất là mãn nguyện, rất là thích thú. Nhưng mà tới ngày thứ hai thì bắt đầu bị này suy nghĩ lại là trước khi mà mình biết xôi xiêm đó thì mình đâu có bận rộn đâu dính mắt, mà bây giờ khi mình ăn cảm thấy ngon á thì mình cứ nghĩ là mình sẽ đi ngang chỗ đó thực thực, mình nghĩ là làm sao mình có cái đó, và khi về mình ăn nó mình bị tham đắm. Và vị này đem cái chuyện nó nói với ngài cả ở chùa, cũng là một vị thiền sư, thì ngài cả thì khuyên là nên dùng điều đó để quán tưởng, để thấy rằng thật ra khi mà mình hưởng thụ một điều gì đó thì ngay lúc đó mình không thấy gì, nhưng mà nếu mà mình dính mắt nó và để mà mình cứ nghĩ về nó, để mình mong đợi về nó đó, thì nó sẽ là một cái chướng ngại cho sự tu tập, và mình phải thấy được đó là phiền não. Cái chữ phiền và chữ não trong tiếng Việt nó rất là hay. Lúc mà chúng ta thưởng thức một món ăn như là vị sư Đài Loan mà sự thưởng thức bún xôi xiêm thì không thấy nó là phiền não, nhưng mà cái tâm nó bị dính mắc, nó bị bận lòng về chuyện nước ngoài thì lúc đó mình mới thấy đó là phiền não. Thì thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta có nhiều thứ. Nếu mà mình vào trong đường thiền mà ở đó cái không khí rất là thanh tịnh, nhẹ nhàng, hữu tình, đẹp, thiền vị, thì chúng ta dính mắt, mình nghĩ không có chuyện gì hết. Nhưng mà rồi cũng có những ngày mình có mặt ở trong một cái nơi nó không được đẹp như vậy, một nơi nó không được thiền vị như vậy, một ngày trời rất nóng hay là mưa rất to, và cảnh quan xung quanh thì nó không có được nhẹ nhàng, thì tự nhiên cái tâm mình nó bị ảnh hưởng. Cái tâm bị ảnh hưởng mình cảm thấy buồn nản, cảm thấy không thích. Cái sự nguy hiểm của cái tham đó là nó cho chúng ta cái niềm vui ở cái cao điểm, nhưng mà nó làm cho chúng ta có sự so đo. Dạ, so đo. Mình đến thăm một người bạn lần đầu tiên, người đó họ tiếp đãi mình rất là nồng ấm, họ cho mình cảm giác rất là thân thiện, rất là quan tâm. Nhưng mà rồi mình lui tới một hai lần thì cái sự quan tâm đó, cái sự nồng ấm nó phải giảm xuống một chút, tại vì không ai mà cứ dọn gỗ ra đãi chúng ta hoài. Thì những lần sau nó tạo cho chúng ta sự thất vọng, là bởi vì mình thấy tại sao như vậy. Thì thưa quý Phật tử, tất cả cái tham đó nó có một cái mà chúng ta gọi là có cái side effect, hay là nó có cái biến chứng của nó có cái phản ứng phụ của nó. Mình thích một cái gì đó, mình đam mê cái gì đó, thì mình sẽ ghét bỏ những thứ khác, mình không thích những thứ khác. Ví dụ như quý vị quá thích cái kiểu này thì có nghĩa là quý vị chống nhìn lại những thứ khác. Và chúng tôi thấy có nhiều Phật tử họ đi chùa gặp một vị sư bình thường đó, thì cái tâm họ rất là bình thường, nhưng mà rồi họ gặp một vị sư khác họ rất là hoan hỷ, thì đâm ra họ chỉ thích vị sư kia. Nói sư, tôi mới gặp vị này bộ nói pháp hay hơn vị kia, hay là tôi làm tinh tấn hơn vị kia, hay thế này thế kia. Thì chính lúc đó chúng ta mới thấy rằng trong cái thích của mình nó tạo nên cái sự so đo, nó tạo nên sự so sánh, và sự so sánh nó sinh ra phiền não. Thì không có một người tu tập nào mà không nên biết về những cái phản ứng phụ của phiền não. Lúc mà chúng ta đang đối diện những phiền não thì chúng ta không thấy, nhưng mà rồi sau đó thì mình sẽ thấy. Đôi khi những điều đó nó rất là nhẹ nhàng, nó đi vào trong tâm của mình mà mình hoàn toàn không ý thức được. Ví dụ như một người hành thiền thường muốn có cái chỗ rất là lý tưởng, một cái am thất lý tưởng, hay là một cái tọa cụ lý tưởng, hay là một cái bối cảnh chung quanh lý tưởng. Thì khi mình đến một cái am thất mà người ta giao cho mình á, mình cảm thấy an lạc, thôi chỗ này mình thích quá, chuyện nó không có hề gì hết. Nhưng một khi mình thay đổi qua một nơi khác, không còn ở đó nữa, thì mình cảm thấy nó trống vắng, nó buồn, mình so sánh với cái cũ, thì lúc đó chúng ta mới thấy phản ứng của nó. Nhưng mà cái phản ứng phụ mà tệ hại nhất của tham là nó không làm cho chúng ta tập trung, nó không có định được. Và tại vì tham nó là truy cầu, nó là cầu mong, nó là mong mỏi, là muốn. Và tất cả những vị hành giả nào tu tập đều hiểu cái chuyện đó, là mình càng đam mê nhiều, càng muốn nhiều, thì mình càng khó tập trung, khó an trụ đời sống hiện tại. Bởi vì lắng lặng mình theo dõi hơi thở vô, lắng lặng theo dõi hơi thở ra, đôi khi nó rất là nhàm chán với một Phật tử. Nhưng một người phải vượt qua sự nhàm chán đó để rất là trung thành, để rất là tin tưởng, để rất là phấn chấn, để tiếp tục bám với hơi thở. Thì lúc bây giờ mình mới thấy rằng cái sự ham muốn, cái sự truy cầu nó làm cái gì đó mà nó lâu mình đi. Thế cái Phật tử, bây giờ chúng ta nói đến một cái trạng thái khác là sân. Sân nó là một cái trạng thái phiền não, nó mang tính cách là một cái phân mục lớn của phiền não. Như chúng ta nói ba cái phân mục là tham, sân, si, là chỉ chung với tất cả phiền não. Sân thì ngược lại là bất mãn, là không có hài lòng với cái đối tượng. Cái sân tịch là chỉ cần sự phật lòng, nặng hơn chút nữa thì là bực bình, nặng hơn chút nữa thì là ghét bỏ, nặng hơn chút nữa là hận thù. Nói chung đó là cái tâm sân là cái tâm mà tại vì chúng ta cảm giác là mình không chấp nhận, mình từ chối, mình né tránh, hay hoặc giả là mình cảm thấy rằng mình không có hài lòng, mình không tìm được sự hân hoan, mình không tìm được cái cảm giác mà mình thoải mái, mình sống được cái gì đó là do cái sân. Cái sự bực bội và phiền muộn trong đời sống nó là một trạng thái mà ai trong chúng ta cũng có. Nhưng mà thường thường đó, có một số người làm lớn chuyện về chuyện đó. Chúng tôi lấy một ví dụ là mình sống ở trong một ngôi chùa, hay mình đi vào ngôi chùa giống như đi vào cái chợ đó, đôi khi nó có nhiều chuyện không có vừa lòng. Cái chuyện không vừa lòng thì mình đồng ý, nhưng mà rồi có nhiều người xem đó là một chuyện rất là khó chịu. Tại sao mình gặp người này người ta không chào mình? Tại sao mình gặp người kia ta làm lơ với mình? Tại sao thế này, tại sao và tại sao? Rồi bực bội. Cái bực bội đó nó làm cho mình càng lúc càng thu gọn thôi, thay vì đến chùa thì mình ở nhà, thay vì mình làm việc đó thì mình né, đừng làm việc khác. Cái sự né tránh của chúng ta nó trở thành một thứ phản ứng đối với tâm sân. Và cái phản ứng đó nó cũng làm tăng nhiệt, nó làm chúng ta nóng nảy, bực bội nhiều hơn. Khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta ý thức rằng mình nó bình thường, không nên chuyện bé xá to, và không nên làm lớn chuyện những sự bực bội của chính mình, sự sân hận. Điều này chúng ta phải ý thức và phải tập. Nếu chúng ta không tập, lâu ngày nó thành cái tật. Là chuyện nhỏ thôi mình cũng có thể la rầy, mình cũng có thể phản ứng, có thể đôi khi mình phải học để làm lơ với cái sự khó chịu của chính mình. Và một ở trong những cách làm một cái bệnh trong những cách làm cho chúng ta có khả năng để hóa giải cái sân tâm đó, đó là cái tham nhẫn. Tham nhẫn đặc biệt ở trong bốn cái quan niệm cũng như hành thiền. Một người hành thiền nào cũng nên hiểu là bốn cái quay đi đứng ngồi nằm đó, bốn cái tư thế mà khi chúng ta thay đổi đó, là một cái cuộc chạy trốn. Ví dụ mình đứng hồi mỗi chân thì mình ngồi xuống, hay là mình chán quá rồi mình đi, hay là mình ngồi lúc nó tê nhất thì mình tìm cách mình đổi tư thế. Thì cái cách tập của chúng ta đó là chúng ta ráng một chút, ráng một chút. Ví dụ như mình đang ngồi và mình cảm thấy nó bị tê nhất, thế thì mình bỗng nhiên mình suy nghĩ là không biết chừng nào xả thiền, không biết chừng nào mới thay đổi được công việc. Và bây giờ đó thì mình cứ ngồi và mình ý thức trọn vẹn được cái sự tê nhức đau bắt đầu nó sanh khởi ở trên thân, đó là cảm thọ thuộc vật chất. Nếu chúng ta muốn đổi cái tư thế, từ cái thế ngồi đứng dậy cũng không sao hết, nhưng mà chúng ta nhớ rằng chúng ta phải tập sự kiên nhẫn, tham nhẫn của chúng ta với hai cái điều. Điều thứ nhất là trong lúc mà mình ngồi mà nó tê nó nhất, thay vì mình đổi tư thế liền thì mình nên ráng một chút. Và ráng một chút, ráng ở đây tức là không có thay đổi liền mà cứ tiếp tục ngồi thêm vài ba phút nữa, 5 phút nữa, 10 phút nữa. Và điểm thứ hai là khi chúng ta thay đổi thì chúng ta phải rất là tỉnh táo và biết rằng mình muốn thay đổi và mình đang thay đổi, và cái thân mình nó đang tê, đang nhức, mà mình có cảm giác như là mình không chịu nổi được nữa. Chính ra thì mình ngồi một giờ đồng hồ á, nó không có chết, bây giờ đồng hồ nó không đến nổi như vậy. Nhưng mà đa phần một người mới ngồi đó, thì cảm giác là mình phản ứng rất là mạnh, và phản ứng rất là mạnh bạo đối với cái phản ứng mạnh bạo đối với cái mà chúng ta gọi là những cái cảm giác khó chịu đó, mình muốn chạy trốn nó liền. Yeah. Mình chạy trốn, mình tại sao mà chúng ta thay đổi từ cái đi cái đứng cái ngồi cái nằm, là tại vì chúng ta sợ cái khổ nó đến, cái khổ của cái đứng lâu thì mỏi chân, hay là ngồi lâu nó tê tái, hay là đi lâu nó cũng mỏi, là chúng ta thay đổi như vậy để chúng ta tìm lại sự thoải mái. Thì những cái chuyện mà cái hiện tượng đó của thân đó, chúng ta ráng cố gắng kiên nhẫn, trong sự kiên nhẫn nó có tính chịu đựng, và mình có thể đối diện với những cảm giác khó chịu và đối diện với cái phản ứng khó chịu đó. Đó là một cách mà chúng ta học để đương đầu với tâm sân. Hay là buổi sáng hôm nay chúng ta ra bên ngoài, mình có cái ý thức rõ ràng là chắc chắn là không phải ai làm cái gì mình cũng hoan hỷ hết. Có những ngày mình gặp nhiều chuyện vui, có những ngày chuyện buồn, mình thử lắng lặng mình để ý coi có những chuyện gì làm cho mình thấy biệt lòng. Một người họ hẹn mình đến nhưng mà họ đến trễ, hay là người thân mình họ làm chuyện gì đó mà họ làm cẩu thả làm cho mình bực mình. Hoặc giả mình đi vào tiệm mà cái người họ buôn bán hàng đó, cái người bán hàng họ nhìn bằng ánh mắt không có thân thiện, thì cái người tu tập hay là hành giả cái ý thức là đó là những cái cảnh tượng không có vừa lòng và làm cho mình đang khó chịu. Mình lắng lặng vào cái tâm khó chịu đó, chúng ta nhớ là chúng ta hay bị lừa đảo bởi phiền não. Một điểm là khi có phiền não, nhiều khi mình nghĩ rằng đó là một cái vị ngọt. Tại sao chúng ta nuôi phiền não giống như mà nuôi ghẻ? Tại sao ta nuôi phiền não? Là tại vì đôi khi mình cảm tưởng như là mình giận ai mà nói một câu thì mình phải hả hê, mình thù ai mà mình thấy người đó bị khổ đó, mình cảm thấy mãn nguyện. Tất cả những điều đó đó, nó đều là cái sự ngây thơ của chúng ta tin rằng thì chỗ đó nó có vị ngọt, nhưng nó không ngọt đâu. Dạ, nó có ngọt, nó chỉ là phiền não thôi. Dạ. Với chúng ta thì chúng ta phải thấy là cái chuyện đó là cái chuyện phiền não, tức là nó thiêu đốt, nó làm chúng ta đánh mất đi cái pháp hỷ, cái sự hân hoan. Cái hỷ hay là sự hân hoan đó là cái gì đó mà nó làm cho chúng ta thực sự thoải mái, thực sự thích đối việc mình đang làm. Một người mới đi học mà họ không tìm thấy được cái sự thích thú ở trong cái học đó thì họ không thể lâu được. Một người hành thiền hay là tụng kinh hay là làm bất cứ việc gì mà không có tìm thấy sự hân hoan không ở lâu được. Nhưng quý vị Phật tử vào trong Pho Thoát không phải là tự nhiên mà quý vị phải qua từ ngày này qua ngày khác ngồi trong Pho Thoát về ngoài được, trừ khi quý vị có cái thích thú gì đó, vào nghe chư vị giảng sư thuyết pháp, hay là vào đây mình cảm thấy mình có những giờ phút an lạc thực sự, thì cái sự hân hoan đó nó sẽ bị và nó sẽ bị lấn át, nó sẽ bị tiêu mòn, nó sẽ bị đẩy đi nếu mà chúng ta sống với tâm sân. Có nhiều người nghĩ tâm sân không hề gì hết, nhưng mà thật sự tâm sân nó giết chết đi cái sự hân hoan, và do nó giết chết đi sự hân hoan, chúng ta mất đi cái sự tha thiết, mất đi cái sự gắn bó đối với các thật. Thì cái người mà cái tâm sân nhiều á, cái người tâm sân nhiều thì cái tâm bị ít, người ta bị ít, họ khó mà đạt đến cái chỗ ảo diệu của sự tu tập hay là sự lãnh hội, là tại vì cái tâm sân nó chi phối. Và bây giờ thưa quý vị, chúng ta nói đến một cái trạng thái thứ ba ở tại đây, đó là si. Si là một phiền não lớn, nó là một cái lớn, tất cả những phiền não đều có mặt của si hết. Si đó là sự nghi ngờ tâm tối, cái căn bản của si đó, sâu thẳm của si đó, nó đồng nghĩa với vô minh. Thì chúng ta biết rằng Đức Phật mà chúng ta gọi là Phật là bậc cảnh giác, là bậc biết, bậc thấy. Cái biết thì nó nằm ở trong nhiều cái hình thái. Thí dụ như hồi nãy giờ chúng tôi nói cái chuyện trái ý nó xảy ra mà chúng ta phản ứng quá đáng, thì có vẻ như là nó chỉ có tâm sân, như ở trong đó có cái si là chúng ta biết rồi. À, nó như vậy đó. Khi mà mình tìm ai một điểm gì đó, mình trở về mình phóng đại cái chuyện đó ra, và cái phóng đại chuyện đó ra nó làm cho mình phiền não thôi. Giả sử như người ta gặp mình, ta chỉ nói một con vẽ rồi mình đem về mình tán nó rộng ra rồi mình giận phiền não thêm. Thì trong lúc mà chúng ta càng làm cho nó rộng thêm thì thứ bị vô tình chúng ta tự biến mình thành một nạn nhân, một nạn nhân, và chúng ta không ý thức tự rằng mình như vậy mình đã làm khổ mình. Cái không có ý thức đó chúng ta gọi là tâm si, là sự bất mãn và tâm sân. Cái chữ Phật là bậc tỉnh giác đó, thì đồng nghĩa với một vị là vị đã biết rõ cái chuyện gì xảy ra và biết rõ một cách quán triệt tất cả những sự vật. Nếu chúng ta biết rõ thì sự vật thì chúng ta ít khi mà vướng vấp vào những phiền não mà mình có không có, mà mình có ở trong đời sống. Cái phiền não đó nó vốn chỉ là do cái mà chúng ta không có biết. À, cái không biết ít thì nó chỉ tạo cho chúng ta những cái phiền não bình thường. Nhưng mà cái vô minh suy ám mà lớn nhất thì thứ gì nó bao trùm cả cuộc sống và nó dẫn chúng ta đi vào con đường sinh tử. Ở đây tôi An Thị Đàm đặc biệt nói đến ba cái khía cạnh của si mà chúng ta thường nghe đó, đó là si là một tâm sở hay là một thuộc tánh, si vô tàm nguyên phóng dịch là thuộc về si phần. Bây giờ khi mà tâm si mà đặc trưng của tâm si mình bị nhiên cái tâm sở si nó có mặt ở trong cách ra tâm bất thiện. Nhưng mà đặc biệt trong tâm si thì nó là si hoài nghi và si phóng dịch. Si hoài nghi là vì nó đối diện với một điều mơ hồ mà không biết được, nó không có rõ ràng, nó đang là lưỡng lự phân vân. Si phóng dịch tức là trạng thái tâm tán loạn, và trong sự tán loạn này nó trở nên yếu ớt, và nó trở nên yếu ớt. Được ví dụ như vậy là mình đi vào một cái nơi xa lạ ở trong rừng, và nơi đó mình hoàn toàn không có biết được mình sẽ đi đâu về đâu, thì cái tâm mình nó phân vân, không biết mình nên ngồi lại hay mình nên đi tới, và cái tâm của mình nó bị tán loạn lao chao bởi vì trời tối rồi, mở giữa rừng già có muôn tiếng, có bao nhiêu tiếng của các loài thú làm cho chúng ta, cái tâm của chúng ta nó bị bối rối. Cái dụ sự bối rối hay là sự phân vân thì cái gì tâm của chúng ta không được sáng, không được rõ và không được biết tâm. Ở đây thì si không có đơn thuần là một cái gì đó mà chúng ta dễ dàng để nắm. Một hành giả khi tu tập mà ngồi xuống giữa, mình sẽ thấy được cái sự trù trừ của mình, mình thấy được cái tính không biết đoán của mình, mình thấy được trạng thái hoài nghi của mình. Ví dụ như là nếu mình nhận thức rất là rõ ràng, à, đây là cái pháp tu, đây là pháp tu có lợi lạc, đây là điều cần phải làm, nên là thì mình sẽ ngồi xuống và bắt tay vào để mình ngồi thi hành thiền lập tức. Còn cái thái độ của cái tâm si đó là ngồi xuống mà không có khẳng định với chính mình là mình nên ngồi, mình nên theo dõi hơi thở hay nên làm cái gì đó. Cái tâm chúng ta đạo gọi tâm linh khừng, cái chữ linh khừng đó nó là một trạng thái của cái, nó là một cái dạng của hoài nghi, cái dạng của không có tin tưởng mạnh mẽ. Cái sự linh khừng đó nó làm cho một người ngồi thiền cũng mệt với nó, cũng ngây ngất với nó, tại vì nó linh khừng. Và ngồi thiền cũng phải đối diện với tâm si qua cái hình thức của một tăng, một cái trạng thái tâm tán loạn. Thí dụ lo ra, lo việc này lo việc kia, cứ lo bị thầy rầy hay lo mình thực dậy trễ, lo kiếm này kiếm khác. Không phải chỉ có lo lắng tán loạn mà cái tâm trở nên rất là yếu. Mình sống một mình đôi khi mình sợ ma, hay là đôi khi nó có một cái chuyện là mình nghi ngờ, không biết là bị thiền sư mình học mình có tốt hay không, hoặc giả là mình có thể không biết mình đang làm cái gì vân vân. Thì từ cái sự hoài nghi và cái tâm tán loạn, cái tâm dao động, cái tâm không có không có an ổn đó, thì chúng ta có thể nhìn thấy một ít mặt mũi của cái tâm sinh. Và khi mà chúng ta nhìn vào chuyện đó thì mình mới thấy rằng những thứ đó nó quả thực là phiền, nó thực là não. Chứ nói những người nào thật sự sống và sống một thời gian dài đối với nội tâm như một hành giả, thì người đó sẽ ý thức trọn vẹn một điều là tham là phiền não, sân là phiền não, si là phiền não. Bớt tham, bớt sân, bớt si thì chúng ta chẳng những an lạc nhiều hơn mà sự tu tập của chúng ta nó tiến bộ nhanh hơn. Chẳng những bớt tham, bớt sân, bớt si mà làm cho đời sống chúng ta an lạc, mà nó làm còn làm cho cái tâm của chúng ta rộng rang, nhẹ nhàng, kinh an, và làm cho cái tâm, cái trí sinh khởi sáng suốt hơn, nhận thấy rõ hơn. Thì thưa quý vị, để có thể nhìn thấy tham sân si đó mà nó là phiền não, để nhìn thấy tham sân si đó nó làm cho chúng ta bớt an lạc, để nhìn thấy tham sân si đó, nó là hàng rào cản, thì mình phải có nhiều kinh nghiệm. Có nhiều người họ cảm thấy đang hưởng thụ biên ngọt với tâm tham, và họ cảm thấy họ có một cái sức mạnh gì đó đối với tâm sân, thì những quan niệm đó là sai lầm hết. Và cái người trả lời thì chúng ta chỉ điểm chúng ta cái sự sai lầm đó chính là chính lỗi chúng ta ở trong cuộc sống tu tập. Khi một hành giả mà ý thức được rằng tâm mình đang tham, tâm mình đang hướng hạ, tâm mình đang ở trong một cái trạng thái phiền não, thì nó không có dễ dàng để mình nhìn mình, không có dễ dàng, không dễ dàng chút nào để mình nhìn nó. Tại vì tham sân si nó là những tâm rất là chủ quan, nó là những tâm rất là thiên vị. Bởi vì thế ở bên ngoài, một người mà làm việc quấy, ít bây giờ họ nhận là làm việc quấy lắm. Người phiền não ít bây giờ nghĩ rằng là mình đang phiền não. Phải đến lúc nào mà mình tu tập, mình có thể tỉnh táo thì mình mới có thể thấy. Và khi thấy tham là phiền não, tham là điều cần phải từ bỏ, tham là điều cần phải thoát ly, thì lúc đó là chúng ta thay đổi cái thái độ. Và một người có thể thay đổi được điều này thì người đó sẽ thấy được có sự khác biệt giữa cái trạng thái phiền não và trạng thái không phiền não. Giống như câu Phật ngôn đó, hạnh phúc thay ta sống không hận thù, với những người thù hận, với những người thù hận ta sống không hận thù. Hay là khi mình dính mắc điều gì đó, nếu mình tỉnh táo mình nhận rằng trước kia mình không biết điều đó, trước kia mình không có phiền não thì mình an lạc biết bao. Bây giờ mình đang có phiền não, tâm mình nó bị dính mắc, bị cột rối. Và sau đó khi cái tâm nó không còn dính mắc nữa, mình thấy đúng là nhẹ nhàng, đúng là an lạc. Một người tu tập thì nên ý thức được sự an lạc của cái gọi là không phiền não hay là ít phiền não. Thí dụ như là một giờ nghe pháp, chúng ta vào đây không có chuyện gì phải dính mắc, chỉ nghe pháp thôi. Hay là một buổi tụng kinh, nó không có chuyện gì phải dính mắc hết. Nhưng mà sau đó mình thấy quả thật là ít có tham, ít sân, ít si thì ít có phiền não, ít phiền não thì bớt đau khổ. Và từ chỗ đó chúng ta có thể cảm nhận được cái tâm thái phần nào của các bậc thánh khi mà đoạn tận được phiền não. Chúng tôi nhớ có một người, họ kể chúng tôi nghe cái kinh nghiệm là suốt cả 7-8 năm họ giận cái người bạn đời của vị này. Tại vì có một cái lần nào đó trong quá khứ, trong nhiều năm về trước, người bạn đời đó ngoại tình rồi lại gạt cầm theo người này, họ ôm mối hận trong lòng. Nhưng mà rồi sau đó khi mà trải qua một cái cuộc một cái sự việc thay đổi, và người đã hiểu được rằng mình giữ cái những chắc ở trong lòng nó có lợi gì, nó phiền não, nhờ tu tập, nhờ nghe pháp bị này bỏ. Và vị này nói rằng khi mà rũ bỏ được cái tâm cố chấp, cái tâm cái tâm hận ở trong quá khứ, thì cảm thấy nhẹ nhàng, cảm thấy an ổn vô cùng. Ôm cái mối hận 7-8 năm trong lòng để làm gì? Để khổ chính mình, mà để tạo thành một cái nặng. Khi rũ bỏ được cái hạnh phúc thì cái hình ảnh đó, chúng tôi không có chắc là vì đã đoạn định được phiền não, không phải, chúng tôi không nói như vậy. Nhưng đến chết là một cái phiền não mà rút xuống thì giống như con rắn mà lột bỏ da thì mình hạnh phúc. không biết là cô rắn cái tâm trạng hạnh phúc thế nào trong đời sống của người mình đó. Người bớt phiền não thì nó hạnh phúc, người phiền não nhiều thì nó nặng nề, nó khó khăn đó. Làm sao mà chúng ta có thể nhìn những cái trạng thái phiền não không qua cái cách thế mà mình thấy nó có ý nghĩa, thấy nó cần thiết, và đó là phiền não, là phiền não thôi, và thấy phiền não là phiền não. Thì bây giờ thưa quý Phật tử, đó là bài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị. Trong bài kể này thì Đức Phật đặc biệt đề cập đến một bậc thánh, một người đã thực sự từ phàm sang thánh, đoạn tận được phiền não tham sân si. Nhưng mà chúng tôi không có nói theo cái đề tài đó, mà chúng tôi muốn nói đến về phiền não trong đời sống hàng ngày. Và khi mà chúng ta vượt qua một cái tâm trạng phiền não đó thì mình phải thấy được hạnh phúc. Ở cái mức độ nào đó thì mình phải cảm nhận được cái chuyện của rắn nó lục bỏ ra cũ. Thì đó là vài điều chúng tôi chia sẻ với quý vị trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận với Chư Tăng. Hôm nay thì thưa quý vị, chúng ta thấy có ngoài có sự ngoài sư trưởng bị tôn túc ở trong kinh, chúng ta có thượng tọa Thời Siêu, có thượng tọa Pháp Đăng, quý vị có thể chơi chiến thương chúng có đầy được Phật tính, có thượng tọa Thời Nguyên thì như vậy cũng đông đảo quá. Dạ, đông đảo quá. Thưa đạo đăng còn nghĩ nếu thưa đạo đăng đang có mặt trước máy, xin thỉnh thưa đạo Pháp Đăng trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Không biết thưa đạo đăng nghe được không? Thưa đạo đăng, có nhiều khi mình nghĩ rằng mình chưa thể thành bậc thánh được, chưa đoạn tận được phiền não. Nhưng mà nếu một người tin rằng bằng cái nghị lực và bằng sự cố gắng thì chúng ta cũng có thể vượt qua nhiều cái phiền não ở trong đời sống hàng ngày. Thí dụ như là cái tâm của chúng ta thường ganh tị với người khác, mà mình tu sao mà đến lúc nào đó mà mình ít có ganh tị với người khác, thì theo thượng tọa Pháp Đăng thì điều đó nó có thể xảy ra hay không? Tức là mình chưa đoạn được phiền não thì mình vẫn có thể giảm thiểu được phiền não, và mình vẫn có thể cảm thấy được sự an lạc của một cái tâm và ít phiền não. Cái đơn thực hợp đó.
Alo. Alo. Người ta đã làm cái mình để được Phật sư trưởng và thầy trò thực sự đã giác cảnh người ta được quyền được làm cái Phật tính và cái chuyện tâm đức tăng chính trải lại từ người thầy trò thực sự. Ở trong cái điều mà thầy trò nói đó thì có một cái hình ảnh mà cũng rất là gần gũi, là một ông hoàng đi xuất gia. Khi mà ông ở đời đó thì có người canh người gác, ổng tập phòng lo sợ. Nhưng mà khi ông xuất gia thì ổng thấy nó sống một mình rất là an tạc. Thì ổng cảm nhận được cái hạnh phúc đó, ổng nói lên hạnh phúc là hạnh phúc. Thì Đức Phật ngày khi nghe chị Tăng hỏi như vậy thì mời cái vị đó tới, thì vị đó nói lên cái ý nghĩa này. Cái nghĩa là lúc ở Hoàng Cung thì người canh kẻ gác, người hầu kẻ mình thấy rất là đau khổ. Thì cũng như vậy, mình đó là một cái cảm nhận của một cái người mà gọi là thấy cái khổ, tuy rằng mình làm đế vương như vậy mà mình cũng sợ người ta đầu độc mình, sợ người ta ám hại mình, sợ người ta làm cách này cách kia đối với mình. Bây giờ mình thoát ly được cái đó, mình tuy rằng sống một mình ở trong rừng trong núi như vậy mình thấy mình an. Thì cũng như vậy, khi một người mà thấy cái phiền não nó nung nấu mình và khi mình giảm được cái phiền não đó thì mình cảm thấy an lạc. Có thấy rất là nhiều chuyện, ví dụ mình bận lòng cái chuyện gì đó và tự nhiên mình suy nghĩ không có từng đạt lý, mình không có bận lòng, cảm thấy cũng rất an vui, mình cảm thấy rất là an lạc. Thì thật sự là như vậy, cũng như vậy, cái phiền não bình thường nó nung nấu con người, phiền não bình thường nó làm cho con người của mình nó trở thành những người mà cũng là bình thường. Thì mình thấy ví dụ như Đức Phật này nói cái người mà cũng nghĩa là không biết cái phần sự của mình, hoặc là người mà bình thường nó thù hằn những người mà giúp đỡ hoặc là nhắc nhở mình, thì những cái tư tưởng đó, khi mình thấy được những cái tư tưởng nó bệnh hoạn như vậy, mình thoát ly được nó thì mình cũng cảm thấy rất là hạnh phúc. Nên nghĩ rằng á, đối với một cái bậc thánh mà khi mà đoạn trừ được phiền não thì thật sự trong cuộc đời cũng hạnh phúc là hơn. Thì cũng như vậy, một cái người mà họ giảm bớt được những cái hệ lụy xung quanh đó, nhất là tham sân si, mỗi lần mình thấy mình nóng nảy bực bội lên, mình nhìn thấy mình đó, khi qua cái cơn giận dữ rồi mình thấy mình cần phải sửa đổi cái điều đó, và khi mà bỏ được cái điều đó thì tự nhiên rất là an lạc, không thấy như vậy. Bởi bình thường những cái trạng thái tâm bất kỳ của mình, bình thường những lúc bây giờ nó chế ngự mình thì mình không thấy được nó, nhiều qua đó rồi mình cũng suy xét được, mình suy xét được những cái điều đó, và lần nào đó mình cảm thấy mình qua được đó thì cái tâm của mình nó thấy an vui. Bởi vì có thấy cũng rất là nhiều những chuyện khi mà mình tự nhiên mình có nhiều việc quá thì tự nhiên mình thấy mình cũng rất là mệt mỏi, mà khi mình giải quyết qua được những việc đó rồi mình cảm thấy hạnh phúc. Thật sự là như vậy, bởi vì cái người mà quá nhiều việc mà nó có thể làm cho mình nó cũng rất là mệt mỏi, nhưng mà qua được những cái việc rất nhiều việc như vậy thì nó trở thành giống như quân bình thôi, cũng có việc để mà làm nhưng mà cũng có cái thời gian rảnh ra, thì cảm thấy giống như là mình sống, mình cảm thấy có việc để mình làm, có việc để mình có thời gian để mình nghĩ, thì cảm thấy rất là an lạc. Thì cũng như vậy, khi mình một bất cứ cũng thấy là có những lúc mà mình mệt mỏi, ví dụ mình đi đâu đó là nhiều, mình thấy mệt mỏi, lúc mà mình về rồi mình không có đi đó, thì có thời gian để mình ngồi thiền, có thời gian mình cơ kinh thì cũng thấy rất là hạnh phúc. Nên từ đó mình thấy rằng nhiều khi mình tu tập đó, mà như là lời Đức Phật thầy dạy cái người tu tập đó, thì tránh đi những cái trường hợp mà có thể sanh ra cái tâm mà suy tư bỏng móng, như là mình tu thiền mình mong đi du lịch hay là mình mong đi chỗ này chỗ kia đó, thì những cái tâm nó cứ dẫn món hoài, dẫn món hoài mà mình thấy mình suy nghĩ ở đâu mà cũng luân hồi rồi, ở đâu cũng có mặt mình rồi, thì nhiều khi mình cũng giảm bớt cái tâm mà muốn đi tìm hiểu chỗ này, muốn đi tìm kiếm cái kia. Thì có những lúc mình suy nghĩ đó, hoặc là có những lúc mà mình thấy mình suy nghĩ được, tự nhiên cái tâm mình cảm thấy nó không bị thôi thúc. Thì có thấy rằng á, bởi vì khi mà nói đến cái phiền não thì tất nhiên những cái phiền não thì không có loại nào mà tốt hết, như là tâm tật ích kỷ tật đố rồi não hại hay là dèm pha hay là ích kỷ, thì tất cả những cái phiền não nó đều ít nhiều mình thấy nó cũng làm cho mình giảm bớt đi cái tính chất tốt đẹp của mình. Và khi mà mình vượt qua được những cái phiền não đó thì mình cảm thấy cuộc đời giống như mình trưởng thành vậy. Giống như trưởng thành, thấy như là những đứa nhỏ mà nó bận biểu với cái đồ chơi nào hoài đó, mình thấy là tội nghiệp đó. Nhưng cũng như khi mà nó biết được đồ chơi đó hết thời gian mình, nó không có tiến bộ được, thì cái nhiều khi nó bỏ cái đồ chơi đó cũng giống như mình vậy. Có nhiều khi mình bị những cái phiền não nó ngăn chặn mình, nhưng mà lúc nào đó mình vượt qua được thì cảm thấy giống như mình tiến bộ, mình lớn hơn lên. Mình nhìn vào những cái đứa nhỏ mà lúc mà nó chính mắt vào những đồ chơi đó, tiêu tốn thời gian rất nhiều, nhưng khi nó vượt qua được rồi thấy nó làm những trưởng thành, thì cũng như vậy con người của mình đó. Mà cái tâm của mình bị phiền não thì cũng giống như nó bị ngăn chặn lại. Nhưng lúc nào mình mà có thể vượt qua được, chế ngự được đó thì mình cảm thấy an lạc. Ở đây thì không nói đến cái sự an lạc tối thượng của một người hết phiền não, mà chỉ nói đến cái sự mà mình giải quyết được vấn đề đó, mình cảm thấy mình vui, tâm mình cảm thấy mình an lạc. Như vậy thì rất là nhiều những vị thiền sư mà khi mà tu tập đó, mà tuy là chưa có đạt được cái việc phiền não, nhưng mà tu tập được đó, cái tâm ít có tham sân si thì cũng cảm thấy hạnh phúc rồi. Thì cũng như vậy, cái người tu hiện giờ tôi thấy nó cũng như vậy thôi. Mình nhiều khi á, mình rất là nhiều công việc mà mình phải lo, là mình suy nghĩ cuộc đời mình. Nếu mà ngày xưa như là Đức Phật với đệ tử Đức Phật cuộc sống du hành ở đây đó để mà sống tu tập nó thuận lợi hơn bây giờ. Mình ở một chỗ có nhiều viên cũng có lợi, có nhiều cái rất nhiều khó hơn mình. Thì có nhiều khi suy nghĩ gì cũng như là thậm chí ở chùa nhiều khi thấy có cái bếp đó, thì nhiều khi cũng rất là phiền. Mà nếu mà tóc mà đi bát mà ăn được thì thấy rất là hạnh phúc, cảm nhận được cái điều đó. Thì tôi nghĩ rằng á, bởi vì khi mà có cái bếp rồi thì có nhiều người, và có nhiều người thì người này không vừa ý người kia, người kia không vừa ý người đó, tạo cho mình rất là nhiều cầu. Thì con thấy vậy. bữa nào mà có ai đó thỉnh mình đi ôm mình bác là tới, rồi họ cúng dường, rồi mình đi về, mình ngồi đó mình thọ thực, mình cảm thấy cũng hạnh phúc. Thì bữa hôm nào đó mà nó có những cái chuyện mà bởi vì lời qua tiếng lại của nhiều người đó, nó làm cho mình thấy được cái sự yên tĩnh đó. Thật sự là nó là cái sự tốt đẹp. Thì những điều đó cũng rất là nhiều lần cũng cảm nhận như vậy. Bởi khi mình làm một cái người sống mà trưởng thành hay là người sống mà mình sắp xếp công việc đó, thì thường gặp những cái chuyện như vậy rất là nhiều. Và từ đó mình suy nghĩ đi đến những cái lời mà của Đức Phật, những lời sống của Đức Phật, mình cảm thấy của Đức Phật thì tăng cảm thấy nó an lạc. Thì con cũng thấy điều này khi mà mình sống ở trong cuộc đời mình bị ràng buộc cái gì đó, mình thấy cái bận bịu hoài điều đó mà mình giảm được cái điều đó, mình cảm thấy rất hạnh phúc. Thì ở trong cái câu hỏi thượng tọa hỏi thì con xin trả lời như vậy. Nếu có gì nữa một cái thượng tọa trình bày cho em, có xin đến với cái thượng tọa như vậy.
Sao thú cái chuyện thủ tục đó, xin được hỏi thủ tục thực quyền, thủ tục thực quyền có nghe được không? Dạ, thủ tục thực quyền có những người họ cảm thấy rất là sung sướng khi họ trả thù, chúng ta gọi là cái trạng thái hả hê, và khi đó họ nói là hận thù là tâm sân, và đôi lúc họ nói là tâm sân cũng có thọ hỷ. Tại vì họ hả hê thì chúng ta học cái nhiều pháp thì chúng ta biết là tâm sân á thì không chỉ họ ưa không có họ hỷ. Nhưng mà một người mà họ ghét, họ thù một người nào đó, khi họ cảm thấy người đó bị khổ họ hả hê thì cái tâm đó là tâm tham hay là tâm sân. Chúng ta tự có thể giải rõ cái điểm đó, cái tính như thôi.
Nam mô Bố Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sơn Khai. Thì dạy quý vị đại chúng nghe rõ. Dạ cảm ơn cô Lộc Quỳnh, cảm ơn đại chúng. Cô kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, đến chúng tăng. Cô kính lễ đến Sư Phụ Từ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, để Đức Môn Hạnh, Đức Pháp Tính cùng Chư Tăng đang hiện diện. Kính chào đến quý tu nữ cùng Chư Phật Tử. Dạ cô kính lễ đến Sư Trưởng trong bên Đức Phật Hoàng Pháp. Dạ kính bạch Thượng Tọa, quả thật thì khi chúng ta giận, chúng ta hận, chúng ta ghét, chúng ta thù oán đối với cái kẻ thù của chúng ta đó, thì lúc đó 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 chính là sân. Nhưng khi mình thấy người ta, mình không thích người ta, đó chính là một cái sân tâm. Nhưng khi mình thấy người ta cái mà người không thích đó đau khổ, bị thua thiệt hay là bị mất mát như thế này thế nọ, thì chúng ta cảm thấy khả hơn. Thì lúc đó có thể thấy rằng đó chính là cái tham. Chúng ta cảm thấy họ vừa lòng, làm vừa lòng. Chúng ta cảm thấy là chúng ta cảm thấy rất là thích thú, vui trên sự đau khổ của người khác. Thì đó chính là cái trạng thái nó vui, chứ không phải là cái trạng thái nó sân. Tuy nó bắt đầu từ cái sân, nhưng cái sân và cái tham này nó sang kẽ liên tục. Cho nên ở đó cái tâm sân này không phải là tâm sân mà chính là cái tâm tham. Bởi vì cái tâm nó đi nhẹ đẹ đi nhanh. Chúng ta tưởng rằng á, mình đang bực bội người ta mà mình thấy người ta vậy mình thích. Cái mình thích nó là cái trạng thái khác. Mà cái mà chúng ta đang sân, cái chúng ta đang hận, chúng ta đang ghét, chúng ta đang sân tật lận họ với họ đó chính là cái khác. Và cảm thấy vừa lòng. Bây giờ đây cảm thấy vừa lòng khi họ bị như vậy, chúng ta vỗ tay, chúng ta cười, hay là chúng ta cười, hay là cười trên sự đau khổ của người ta. Thì đó tức là cười cho sự đau khổ, nó chính là cái sân tâm, chứ là cái tham. Những điều mà nó bắt nguồn từ cái lòng sân hận này. Vì ngay khi chúng ta mất mát cái tình cảm, thì chúng ta hận với người mà chúng ta thương, họ bỏ mình hay ruồng bỏ mình, hay là họ chia tay mình, không còn hiện hữu. Nhưng có đôi khi chúng ta nhớ là cái chuyện gì mà nó vui, đó những cái ân tình kỷ niệm, hay những cái vật gì mà chúng ta đụng, chúng ta cầm, chúng ta nắm, tự nhiên chúng ta cũng cảm thấy chúng ta vui, thì cái đó đó là chúng ta cảm thấy chúng ta nhớ, thì đó chính là cái gì? Chính là cái tham. Tuy nhiên cái cảnh đó đã đi qua, chứ là sự thật đó chúng ta cầm lên thì chúng ta bực bội à? Chưa chắc. Có nhiều khi nhìn cầm lên cảm thấy hận, cảm thấy giận, cảm thấy bực bội. Giờ có đôi khi chúng ta cầm lên chúng ta nhớ tới người đó, mình nhớ thương tới người đó, chính là cái tham. Chúng ta thấy hai cái trạng thái, bắt rằng bây giờ là người ta bỏ mình, biết rằng hoặc là người ta chê mình, phủ phàng với mình, nhưng tất cả mọi thứ đó làm cái gì làm nhưng đều cái đó cũng gọi là cái gì đó, cũng là cái gọi là có chút gì đó, cũng là nhớ, cũng là thương. Thì cái trạng thái này chúng ta thấy nhiều khi họ bỏ mình cảm thấy bực bội, mình cảm thấy hận, mình cảm thấy giận, thì cũng vậy. Cái người mà chúng ta không thích, đến khi họ thất bại, đến khi họ đau khổ, đến khi họ rơi vào cái khổ cảnh, rơi vào cái sự khó khăn, thì chúng ta cảm thấy hả hơi, chúng ta cảm thấy nó vừa lòng, thì cái vừa lòng đó chính là hỷ, chứ hoàn toàn nó không liên hệ gì cái sân, đây là cái sau. Cho nên ở trong cuộc đời này á, chúng ta biết cái sự tu tập đó, nó quan trọng. Hãy nói một cái tâm tư tình cảm đó cho nó hết luôn. Khi mà mình cố quên là lòng nhớ càng nhiều hơn nữa, thì cái danh từ cái muốn cho nó đi qua, nhưng là do cái ái tham nó còn ngự trị trong tâm ta, mình muốn quên người ta nó lại làm điều khó. Cũng như bây giờ này, cái thường thường có những cái bà vợ khi những ông chồng mà bỏ, hận vô cùng, nghĩ rằng là bây giờ là không thể nào chấp nhận ông được, ông sẽ gặp ông mình sẽ không bao giờ nhìn mặt ông như thế này thế nọ. Như được phải quá thật thì càng giận càng hận chừng nào, thì cái biểu lộ cảm xúc ngược lại nó có những lúc nó đang kẽ, nó là nhớ người đó nhiều, nhưng chẳng qua tức là che giấu. Bởi vì quá thương, rồi quá giận, rồi có lúc cứ sang kẻ. Cho nên có những lời của con nói hô là Lão Thế Pháp và thầy trò cũng nói rằng, nếu chúng ta có bị mất mát tình cảm, chúng ta cho nó qua đi. Chúng ta cảm ơn, chúng ta mừng. Bởi vì mình với họ nó ngắn ngủi, mà mình thấy được cái tâm ý của họ, mà cũng họ đi, họ chia tay mình về rồi cũng cảm ơn cái duyên nó tới đây. Chứ nếu mà nó này mới cái 5 năm, 10 năm, 20, 30 năm, còn nếu tới giờ sau 70 năm mà họ bỏ mình thì sao? Để càng khổ hơn nữa. Thôi, cảm ơn họ bỏ mình, mới vừa được 5 năm họ bỏ mình, 1 năm mới bỏ mình. Chứ nếu mà 10 năm thì sao? Trời ơi, khủng khiếp, 20 năm sao? Thì tự nhiên chúng ta suy nghĩ như vậy thì chúng ta bỏ qua. Chúng ta đừng có giận, càng giận càng hận thì đời sau chúng ta lại càng gặp lại nhiều hơn nữa. Bởi vì cái gì mà thương xa ghét gần thì chúng ta đã ghét họ, hận họ thì chúng ta dễ gặp lại. Cho nên vì vậy là một người tu, cho nên chúng ta biết chúng ta không giận mà cũng không hận. Bây giờ là tâm chúng ta làm sao mà cũng không hận, không giận, không nhớ, không thương. Cái đó mới là một cái cao cấp. Chứ còn trạng thái thì chúng ta thấy không thể nào mà sân mà nó có thọ hỷ bao giờ cả. Tâm sân là tâm bực bội, tâm nóng giận, tâm khó chịu, tâm hủy diệt đối tượng, thì làm sao có cái hỷ trong nó bao giờ. Nhưng sau khi tâm sân xuất hiện rồi thì có cái tâm tham nó khởi lên, cảm thấy thích thú, cảm thấy vừa lòng, cười trên cái sự đau khổ của người ta. Thì ở đây chính là có sự chia vui. Như chúng ta thấy ở trong ở trong các cái lò ngạ quỷ, có cái lò ngạ quỷ đó, thí dụ chẳng hạn giờ mà thích thú người ta đá cá, đá gà, mà chúng ta cảm thấy thích thú với cái sự hăng say, với cái sự sát phạt, với cái sự chiến đấu của hai con gà, hai con cá với nhau, thì cái sự thích thú, cái sự ham mê đó về sau chúng ta đau khổ, chúng ta sinh lạc của ngạ quỷ, thì cái đó chính là cái nhân ác, chứ không phải là cái điều tốt đẹp. Cho nên chúng ta cần phải vượt qua. Thì kính bạch thượng tọa, có đôi điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần một chút thì kính cung thỉnh quý này. Nam mô Bổn Sư.
Dạ thưa cái chuyện thực tập thực biệt. Mà chị Tôn Đức và thưa quý Phật tử, bây giờ thì xin được bước qua câu thảo luận với Đại Đức Pháp Tính. Xin được hỏi Đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Dạ. Đại Đức Pháp Tính, có nhiều người họ nói rằng thay vì mình nghĩ đến chuyện phiền não, đối đầu với chuyện phiền não đó, thì mình nên tập trung vào việc thiện và tập trung sự an lạc ở trong thiền pháp. Thì theo Đại Đức Pháp Tính, cái cách sống mà gọi là thượng sách là tốt nhất ấy, là mình nên nghĩ đến chuyện đương đầu với phiền não hay là chỉ tập trung vào điều thiện? Xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư trưởng, thượng tọa Lạc Đẳng, thượng tọa Pháp Năng, thượng tọa Thầy Quyền, Đại Đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung tâm. Kính chào quý cô trụ nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Dạ, con kính đảnh lễ đến sư phụ Việt Siêu. Kính bạch thượng tọa, kính thưa quý vị, đối với đời sống tu tập thì thường thường chúng ta tập trung vào ở trong thiền pháp thì nó sẽ tốt hơn, nhưng mà có những người người ta đi vào cái sự lầm lạc, hoặc là người ta ưa có cái tư tưởng như là đối đầu với phiền não á, mình chịu nhiệt được thì mình mới gọi là cái người nó hay, cái như là mình có cái sự rèn luyện ở trong cái môi trường mà phiền não nhiều thì cái đó thì nó mới dẫn đến thành công, hoặc là cái đó mới gọi là cái người có tâm tu hoặc là có cái năng lực tu tập. Cũng như có nhiều người người ta nói rằng là mình tu ở chùa thì không có gì để đáng nói rồi. Người ta nói nhất tu thị nhị tu gia rồi đó, có nghĩa là tu ngoài chợ hoặc là tu ở nhà thì là hơn đi tu ở trong chùa. Tại vì người ta nghĩ rằng ở cái nơi đó cái phiền não nó nhiều hơn, mà nếu mà mình nhịn được thì mình mới gọi là mình có cái sự tu tập. Nhưng mà thường thường quý vị thấy rằng chỉ có những cái người mà vô văn phàm phu, phàm phu ở đây có nghĩa là cái gì quý vị? Có nghĩa là những cái chúng sanh mà thiếu hiểu biết là được gọi là phàm phu. Vô văn phàm phu là có nghĩa là thiếu hiểu biết, hoặc là những cái chúng sanh mà những phiền não nhiều, thành ra có cái khuynh hướng phiền não, thành ra ưa tìm đến gần với những cái chỗ phiền não. Chứ thật sự ra quý vị thấy rằng ở trong kinh văn Đức Phật dạy là chúng ta phải tìm một cái khu rừng vắng, hoặc là một cái ngôi nhà trống để với tư thế kiết già, lưng thẳng đặt niệm trước mặt, để chi, để gọt sạch những phiền não, để tu tập, để làm cho cái tâm được định tĩnh. Thành ra nếu mà một người mà chúng ta mà có cái thời gian chúng ta tu tập, hoặc là chúng ta có một cái sự hiểu biết để mà chúng ta tu tập đó, thì mình nên tập trung vào ở trong thiền pháp. Ví dụ như mình hành thiền được thì mình cứ hành thiền, không hành thiền được có thể mình cung kính được thì mình thực hiện cái pháp cung kính. Thế mà mình không có cơ hội mình cung kính thì mình sẽ thực hiện pháp, ví dụ như là công quả, hoặc là phục vụ, hoặc là nghe pháp. Nói chung là chúng ta cứ tập trung vào những cái thiện pháp nhiều thì lúc đó cái thiện pháp ngày càng tăng trưởng, thì lúc đó cái phiền não của chúng ta tự nhiên nó sẽ giảm dần, nó sẽ giảm thiểu rất là nhiều. Còn nếu mà mình thấy rằng nếu mà chúng ta mà cứ đối đầu, chúng ta cứ đối đầu với phiền não để mà chúng ta như là có cái lý tưởng như là chúng ta rèn luyện, thì thật sự ra cái điều đó chúng ta rèn luyện không có nổi. Tại sao các vị ngày xưa người ta rèn luyện nổi? Tại vì những cái quỷ đó nó phần nhiều á là thứ nhất á, là tại cái môi trường nó như vậy là cái nhất. Cái thứ hai á, là những cái quỷ đó cái quyết chí cao, cái quyết chí của những vị, ví dụ như chúng ta thấy rằng có những vị hòa thượng là dám bỏ cái quê nhà của mình, hoặc là những cái chỗ mà thân quen của mình để đi qua một cái xứ sở khác học. Thì qua một cái xứ sở khác học thì quý vị thấy rằng là phải chịu rất là nhiều cái sự khó khăn, nhưng mà do những vị này có ý chí, hoặc là do những vị này có cái cũng như là có cái sự kiên nhẫn, hoặc là có cái phước, thành ra mới vượt qua được. Mà ở đây á, là ở trong cái sự mà vượt qua, hoặc là ở trong cái chỗ mà mình đặt cái lý tưởng vào á, thì cũng nhằm cái mục đích là để rèn luyện, nhằm cái mục đích là để tăng trưởng thiện pháp, có nghĩa là lo học lo tu để tăng trưởng thiện pháp, chứ không phải rằng là đi qua những cái chỗ đó hoặc là đi đến những cái chỗ đó để đương đầu với phiền não. Thường thường á, những cái bậc trí hoặc là những cái lời của Đức Phật dạy á, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật không có dạy cho chúng ta mà phải đi mà đương đầu với phiền não, mà thường thường thì Đức Phật dạy cho chúng ta tu tập bằng cái pháp này, tu tập bằng cái pháp kia. Do vậy á, mà ở trong cái trường hợp này á, thì chúng ta thấy rằng chúng ta nên làm theo cái lời của Đức Phật, làm tu tập về giới, tu tập về định, tu tập về tuệ, hoặc là đối với những cái pháp độ ba la mật thì chúng ta cũng nên tu tập hoặc là trao dồi những cái pháp độ ba la mật, hoặc là những cái pháp hạnh phúc vân vân, chứ chúng ta đừng có ý là cái sức của mình, hoặc là đừng có nghe một cái tư tưởng nào đó mà cứ tìm những cái chỗ mà có phiền não mà chúng ta chen chân vào đó, thì do cái sự chịu nhiệt của chúng ta không nổi, rồi cái tâm của chúng ta chịu không nổi, thì dần dần nó sẽ khởi lên những cái phiền não, hoặc là dần dần chúng ta sẽ bị dần dần thì chúng ta sẽ bị những cái tổn thương do cái phiền não nó gây. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong khi mà chúng ta tu tập, có những lúc chúng ta do chúng ta thất niệm hoặc là chúng ta không có thu thúc, thì cái phiền não nó bắn trong chúng ta, thì lúc đó y như là chúng ta bị trọng thương rồi. Nhưng mà lúc đó chúng ta phải dùng cái pháp tham nhẫn để mà chúng ta chịu đựng, để mà chúng ta có từ từ chúng ta lập lại cái chánh niệm, chứ không có ai mà đi đối đầu với phiền não. Vì cái phiền não thì quý vị thấy rằng nó như là những cái chất mà đốt nóng, làm nóng thân và tâm của chúng ta. Chính vì cái điều này mà chúng ta không nên đương đầu. Vậy thì ở trong cái câu hỏi này đó, thì đối với chúng con thì chúng con nghĩ rằng là mình nên chỉ tập trung vào cái thiện pháp là tốt, chứ đừng nên mà đi tìm những chỗ mà có phiền não để mà mình đương đầu, hoặc là mình đọ sức, hoặc là mình rèn luyện ở trong cái môi trường đó, thì nó sẽ dẫn đến nhiều cái tổn hại, có thể mình sẽ bị mất niềm tin, hoặc là chúng ta không đủ khả năng chúng ta chịu đựng, thì nó sẽ có nhiều cái tổn thất. Còn ngược lại thì chúng ta tập trung vào thiện pháp thì ít nhiều gì tâm của chúng ta, những cái giới định tuệ thì ngày càng tăng trưởng, chứ nó không có bị thất bại. Đây là những cái ý của chúng con xin được thảo luận qua câu thảo luận mà thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy nha.
Dạ thưa cái chuyện đại đức Phật tính, chúng ta thưa tọa từ siêu, không biết bây giờ thưa tọa có nghe được không? Nếu thưa tọa từ siêu nghe được cái thỉnh là thưa tọa hoan hỷ trả lời cho câu số 4. Dạ xin hỏi là thưa tọa từ siêu có nghe được không? Thưa quý vị, cứ thực tự hoan hỷ cho một câu tác sát, tại vì có thể thưa tọa từ siêu đang ở trước máy nhưng mà không nghe được. Thưa sư, nhiều người đó nó tham sân si là phiền não, nhưng mà họ nói rằng nhờ có đam mê, nhờ có hận thù thì đời sống mới có ý nghĩa, đời sống mới có sinh thú. Bây giờ thì đời sống mà không có phiền não thì đời sống bằng phẳng quá, đời sống nó nhẹ nhàng quá, thì nó trở nên nó trống rỗng. Thì tôi thường đã nghĩ là có cách nào để chúng ta có thể chứng minh được, có thể nói rõ được là càng bớt phiền não thì càng an lạc, và càng nhiều phiền não càng kém an lạc. Cái thứ thiên thuật.
trẻ con, họ không còn biết cái cuộc sống như thế nào gọi là hạnh phúc, thật sự như thế nào là cái sự trưởng thành vĩ đại trong cuộc đời. Mà đối với trẻ con thì nó chỉ biết rằng là cứ tới giờ chạy đi chơi thì nó vui cười hỉ hả, rồi có tiền thì chạy đi mua bánh mua kẹo ăn vậy thôi. Thì cũng như chúng sanh ở trong đời này, họ cứ nghĩ rằng là hãy có tham có sân thì cuộc đời nó mới hấp dẫn. Nhưng đối với cái nhìn của bậc thánh thì sẽ khi mà còn tham còn sân còn si là còn cái sự khổ đau, cái sự khổ đau nhiều lắm thưa quý vị. Chứ đến một lúc nào đó chúng ta sẽ cảm thấy rằng là khi mà mình bớt phiền não thì mình mới có sự an lạc, bớt đi phiền não mình có sự an lạc. Mặc dù lúc ban đầu thì chúng ta cứ nghĩ rằng vì có cái sự tham ái dây biến thỏa thích ở trong sắc đẹp thứ hai vừa rất ngon, vì ngon sụp lạc thì mới hạnh phúc. Nếu mà mình từ bỏ cái sự tham muốn đó thì nó không còn thú vị. Nhưng cho đến một thời gian nào đó mà chúng ta tỉnh ngộ rồi, chúng ta mới thấy rằng chúng ta say mê ở trong danh lợi, nó đau khổ chứ không phải là hạnh phúc. Khi nào chúng ta bỏ được cái sự say mê đó thì chúng ta mới có cái sự hạnh phúc thật sự. Cũng như khi mà chúng ta có giận hờn, bình thường thí dụ như người nam người nữ mà họ thương nhau, họ nói có giận thì giận, thương thì thương, mà giận lắm thì thương cũng nhiều. Họ cho rằng cái giận đó cũng giống như là cái gia vị cho cái tình yêu vậy. Nhưng mà thật sự cái nó ngủ mệt lắm thôi. Cho nên giảm bớt đi cái tham sân rồi chúng ta thật sự an lạc. Cái điều đó chắc chắn là như vậy. Nhưng chỉ có người nào có thể nhàm chán được cái khổ do tham sân thì lúc đó người mới thấy cái giá trị hạnh phúc khi mà giảm thiểu được tham sân. Và càng hạnh phúc hơn nữa, hạnh phúc tuyệt đối là khi nào mà chúng ta dứt đoạn được tham sân si. Nếu mà chúng ta chỉ bớt phiền não thì chúng ta chỉ hạnh phúc một ít, nhưng mà đó cũng là một hạnh phúc chân thật. Mà hãy chúng ta đoạn lìa phiền não thì chúng ta mới thật sự an lạc. Chúng ta nhớ cái câu chuyện của tôn giả Phát Di Giá. Xuất thân là một vị vua, khi còn ở ngôi vàng Phát Di Giá, có kẻ hầu người hạ đời sống đế vương, lúc nào cũng có người chăm nom cho cái việc ăn việc ngủ của vua, đi đâu cũng có người theo bảo vệ. Nếu mà kẻ gặp phạm phu tục tử chúng ta thì chúng ta lấy đó là vinh hạnh, lấy đó là điều hạnh phúc. Nhưng mà vua Phát Di Giá vốn có căn duyên đối với Phật pháp nên đã xuất gia và chẳng bao lâu chứng quả là hắn. Và khi mà đã chứng quả là hắn đoạn lìa được phiền não rồi, lúc bây giờ tôn giả Phát Di Giá đã cảm nhận được cái trạng thái hạnh phúc do cái sự giải thoát. Đi tới đâu nơi khu rừng, gốc cây, ngôi nhà trống, chỗ nào tu nhập đánh giá cũng thốt lên rằng ô hô sức khăn, a hô sức khăn, ôi hạnh phúc thay, ôi hạnh phúc thay. Các vị tỳ kheo nghe như vậy lầm tưởng rằng vị này mặc dù xuất gia mà còn mơ tưởng đến lạc thú của đế vương, nên các vị đã bạch với Đức Phật. Đức Phật đã cho gọi tỳ kheo đó đến. Khi tỳ kheo phải đi giá đến Đức Phật ngài hỏi có thật chăng như thường hay thốt những lời như vậy khi ở dưới gốc cây nơi khu rừng mà Đức Thế Tôn quả thật như vậy? Đức Phật hỏi do nguyên nhân gì mà ngươi nói lên điều đó? Bạch Đức Thế Tôn, khi tôi còn tại gia cư sĩ là một vị vua, mặc dù có kẻ hầu người hạ ở trong nội cung có người bảo vệ, ở ngoại thành có người bảo vệ, ở trong xứ có người bảo vệ, đi đâu cũng có người bảo vệ, nhưng mà lúc nào cũng sống nơm nớp lo sợ phiền muộn và không được tự do tự tại. Kể từ khi xuất gia và không còn cái sự lo âu phiền muộn đó thì cô mới cảm thấy thật sự là hạnh phúc. Mặc dù bây giờ chỉ có tam y và quả bát, cũng giống như con chim có đôi cánh và cái mỏ, nhưng mà đi đến chỗ nào thì tự tại cũng giống như là chim bay trên hư không vậy. Thì có nên con mới thốt lên cái lời này? Đức Thế Tôn này xác nhận rằng sa thú lần thai lần thai này chưa tỳ kheo, tỳ kheo Phát Giá đã nói lên sự thật, và đó là cảm nhận của một vị đã được giải thoát. Thì ở đây chúng gì, cho đến khi nào mà chúng ta thật sự thấy được cái sự khổ do phiền não, lúc đó chúng ta mới cảm nhận được rằng hãy giảm thiểu phiền não để chúng ta được an lạc, và đoạn liền phiền não thì chúng ta mới thật sự an lạc. Còn bây giờ dù cho chúng ta xem cái điểm hay là được nghe pháp được giải thích, nhưng mà chúng ta chưa thật sự nhàm chán cái khổ do phiền não phát sinh, thì dù cho có nói đi nữa thì quý vị chỉ bị cười thôi. Quý vị cho rằng là nếu ăn mà không có thích thú trong món ăn thì là được cái vị ngon của món ăn, nhưng mà cho đến một lúc nào đó quý vị sẽ cảm nhận được cái sự hạnh phúc do giảm thiểu phiền não và cái sự hạnh phúc do đoạn liền phiền não. Như câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi thảo luận số 4 mà thượng tọa Giác Đăng vừa nêu, kính thỉnh thượng tọa trở lại Nam Mô Bổn Thầy.
Sa thú kính thưa thưa cư sĩ, bây giờ thì sẽ được trở lại với thưa thưa cư sĩ thêm một câu nữa. Bên thưa thưa cư sĩ, thưa thưa có nghe được không? Cái bên thưa thưa cư sĩ, thưa thưa có nghe được không? Chắc là thưa thưa cư sĩ không nghe được. Xin hỏi thưa thưa pháp đăng, thưa thưa có nghe được không? Nếu thưa thưa đang nghe được, xin tỉnh thưa thưa đang hoan hỷ trả lời cho cô thảo luận kế tiếp. Thì tôi đang nghe được không? Dạ vâng. Thì tôi đang chúng ta thấy ở đây có một điểm này là có nhiều người ở trong cuộc sống đó, họ có một cái cái gì tin là mình càng né phiền não, mình càng tránh phiền não thì phiền não nó càng nhiều, là tại vì phiền não đó là một thứ chi phối rất là lạ lùng. Còn nếu mà mình coi thường đó mình bất chấp thì xem ra mình lợi ích phiền não hơn. Thì về cái kinh nghiệm cá nhân từ đó Pháp Tân có thấy điều đó đúng hay không? Cái tính ý kiến từ hội đồng.
Ở trong cái câu hỏi mà chúng ta hỏi thì tôi nghĩ nó không phải như vậy. Bởi vì khi một người mà nó càng né tránh phiền não nó càng dễ bị phiền não. Mà khi mà mình chánh niệm nhiều đó mình mới thấy phiền não. Còn khi mà mình buông thua đó thì mình không thấy phiền não. Tại vì mình sống cái phiền não mà. Còn cái người thấy phiền não đó phải nói cái tâm thiện, nó thấy cái tâm thiện. Bởi khi mình có phiền não thì khi mình không thấy được đó. Nhưng mà khi mà mình biết được phiền não là cái tâm thiện, nó biết cái tâm thiện vừa tâm vừa diệt. Như vậy nên khi mình nói đến một cái người mà khi mà mình thấy phiền não đó, bây giờ mình có chánh niệm nhiều mình mới thấy được phiền não. Nếu mình tu tập theo cái chiều hướng đó là tu tập đúng, một thời gian sau thì phiền não sẽ bớt đi. Còn khi mình nói mình bỏ liều hoặc là mình coi thường đó, thì tôi nghĩ rằng nếu coi thường như vậy đó, là mình sẽ bị phiền não là nhiều. Tại bình thường đó, khi mình có chánh niệm đó, mình thất niệm đó, thì nó gọi là phiền não. Mình có chánh niệm mà mình thất niệm đó, thì nó là phiền não. Bởi vì khi mà mình biết được như vậy đó, thì mình thấy rằng chỉ có tâm thiện thanh khởi nè, có tu tập rồi có phiền não sinh khởi thì nó biết được như vậy. Bởi vì chúng ta thấy rất là nhiều những câu chuyện mà khi mà chúng ta nghe Đức Phật này giáo giới với vị tỳ kheo đó, ta tháng phiền hà là sao Đức Phật lại tăng bằng tỷ nữa như vậy. Nhưng mà khi Đức Phật đi rồi thì đó lại suy xét một cái thật sự là mình ngu đần nữa, thật sự mình tạo lỗi. Đức Phật gì làm từ bi nên mà Đức Phật này giáo giới như vậy, mình lại suy nghĩ Đức Phật là tăng bằng tỷ nữa như vậy. Để vì là du hành đi theo Đức Phật là tăng bằng Đức Phật. Như vậy thì Đức Phật ngày chấp nhận thì tám giới đó, và ngày nói là như bởi vậy Đức Phật nói là ngu mà tự biết mình ngu, ngu về là ý phải ngu mà. Nếu mà mình biết mình có phiền não thì chính là cái tâm thiện mình nhận biết được nó có phiền não. Giờ mình nếu mà Đức Phật có chiều hướng đó là phiền não nó hết. Còn khi mà mình nghĩ mình bắt lờ với nó, rồi mình nghĩ là ít phiền não hơn, thực sự nó là ít. Mà tại vì cái tâm bất thiện của mình cũng khá nhiều, nó không phát hiện ra được nữa. Còn khi mình tu tập đó, mình có cái chánh niệm tỉnh giác. Nên mình thấy được cái phiền não. Khi mà nó thấy nhiều như vậy, nhưng mà thật sự ra chính giờ chánh niệm là những cái tâm thiện nó thấy được một thiện. Nên đối với kinh nghiệm con đó, thì con nghĩ là người mà nói rằng mình bất lờ đó hay là mình không cần quan tâm đến nó thì mình không có được. Tại bình thường đó, mình nói bất lờ là mình nói theo ý của mình thôi, chứ thật sự chính cái tâm thiện nó phát hiện được cái tâm bất thiện. Bởi vì cái tâm bất thiện thì não ta bằng não tâm mình nội tiên cả mạng đó. Từ khi nào nó tâm điện, tâm nó biết cái tâm một tiền mới vừa thành người diện. Còn nếu mình sống phất lờ đó, mình sống bằng cái tâm gọi là buông bùa hoặc sống bằng cái tâm phóng túng thì mình thấy không có phiền não. Mình nói như vậy thật sự là tại vì cả ngày tham nhân kiên, mình tôn phụng cho tham nhân kiên vậy hoài thì mình không thấy nhận. Từ khi nào cái tâm bất thiện nó tăng lên, mà có cái tâm điện nó tăng lên thì mình biết tâm thiện. Như vậy á, như vậy thì chúng ta thấy cái người tu tập á, mình nói mình càng né tránh phiền não thì cái phiền não càng dễ bị phiền não thực sự nó phải cái phiền não và khi mình nói mình chánh niệm mình thấy được phiền não thì mình thấy được phiền não là do cái tâm thiện nó thấy không thiện. Còn khi mà mình thả cái tâm buông thừa ra thì cái tâm bất thiện nó rất là nhiều, cái tâm bất thiện nó rất là nhiều. Nên bình thường á, con người tu tập thì ai cũng phải trải qua cái con đường này. Để trải qua con đường này mình mới biết phiền não nó có, và cái người biết được phiền não mà tìm cách để chánh niệm tỉnh giác, để diệt cái phiền não nó, tạo được cái tâm chánh niệm tỉnh giác liên tục. Còn nếu mà lúc nào mình thất niệm nó thì cái phiền não thành khởi. Khi mình có chánh niệm trở lại thì mình biết rằng là nãy mình thất niệm thì phiền não thành khởi. Như vậy thì trong cái câu có luận này thì tôi nghĩ rằng nếu mà ai nói như vậy thì nghe nó có lý, nhưng mà tự nó gặp lý. Có lý là cái người không kiến suy xét thôi, hoặc là không suy xét đúng cho nó khác được. Còn khi thấy vô lý, bởi vì nhiều khi mình sống bằng cái tâm tham sân si nhiều quá đi thì cái tâm tham si nó không thấy phiền não là gì hết, bởi bản chất cũng là phiền não mà nó đâu có thấy được nó. Nên Đức Phật nó rằng cái người ngu thì không thấy được ngu, chỉ có người trí thấy được người ngu đó. À, còn khi nào á, mình có cái hành động trí đó mà thấy được hành động ngu của mình đó, là khi nào mình có cái tâm chánh niệm giác như để thấy cái tâm thất niệm hồi nãy. Chứ còn cái tâm thất niệm bản chất của nó là phi vô tàng như quý thánh vật, chỉ làm sao nó thấy được nó. Nếu khi nào cái tâm tính niệm tàn quý sanh lên người thấy nhận nãy cái tâm bất kỳ nó mới gì không à, nó chỉ bị vậy. Thì theo cái câu hỏi của thượng tọa thì nó xin trình bày như vậy. À, nếu có gì thì cần trình bày thêm về những điều đó bây giờ thì trình bày như vậy.
Sa thủ cái chân thì thọ cần. Xin được hỏi không biết thượng tọa quyền thượng tọa quyền có còn ở trước máy không? Nếu được kính thỉnh thượng tọa quyền trả lời cho cô thầm được kia đi. Thượng tọa quyền phiền não thì có rất là nhiều thứ, đủ thứ trăm thì chưa phiền não hết. Nhưng mà có những cái người chủ trương rằng mình chỉ cần tập trung mình đánh một thứ phiền não mà mình giết được cái phiền não đó thì có nghĩa là những phiền não khác nó cũng bị ảnh hưởng. Thì tôi có tin vào điều đó không? Ví dụ như là mình thấy rằng niệm tâm từ đi diệt được tâm sân, nhưng mà niệm tâm từ thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến những nó chiếu chiếu chút thì cũng là giảm thiểu những phiền não khác. Theo cái chiến thuật đó nó có tác dụng, nó có hiệu quả không? Kính thưa thượng tọa.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sa Khai. Dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn. Dạ cảm ơn nhân nhân, cảm ơn cô Lục Quỳnh. Dạ con kính lễ đến chư tăng, kính lễ đến kính chào toàn thể chư Phật tử quý vị. Cái đoạn thượng tọa quả thật thì đã là nói từng thứ phiền não, mà cũng như nói là cách cái đoạn diệt từng thứ của nó thì chúng ta không dễ dàng chúng ta nói là đoạn hết cái này thì nó chấm dứt cái kia. Cái gì nó cũng có cung bậc của nó. Ở đây cung bậc muốn nói là sao? Bởi vì thí dụ như chúng ta thấy nói về cái phiền não á, theo cái tinh thần của vi pháp thì nó có 10 cái phiền não. Đó chính là tham sân si ngã mạn và kiến về nghi không trầm trọng cử vô tầm vô quý. Thì đó chính là 10 cái phiền não. Rồi ở một chỗ cái khác đó chúng ta thấy nó gọi là cái 10 cái tùy phiền não nữa. À rồi vân vân. Thì nói chung bây giờ chúng ta cứ nói 10 phiền não đi. Thì bây giờ ở trong đây là cái gì? Đã nói là lớn lao nhất. Ở đây chính là trong đây nó có một cái phiền não si. Thì nó si thì nó có trong tất cả các phiền não. Nhớ đây cũng là có si luôn. Và chính ở đây là cái gì? À, si thì chính là vô minh. Nếu chúng ta nói cho rằng là diệt vô minh thì như tất cả phiền não không có. Nhưng làm sao để diệt vô minh đây? Thì vô minh mà nó diệt thì có thể nói rằng tất cả các cái phiền não kia chúng ta phải diệt. Rồi mới tới cái vô minh. Không có đơn giản. Ở đây cho nên vì vậy, thí dụ chúng ta nặng về tham thì chúng ta phải tu tập về bất tịnh hay chúng ta tập về tam tướng. Để cho nó từ từ nó giảm thiểu. Mà chúng ta tu tập về xả bỏ từ từ để chúng ta bớt tham. Về sân thì chúng ta gặp cái là chúng ta tu tập về từ tâm. Qua bên thì từ chỗ tu tập về từ tâm thì ở đó nó chặn bớt cái si này. Và cuối cùng chúng ta tấn công đến cái si thì khi mà bớt cái tham, bớt cái sân thì chúng ta mới tập trung cuối cùng cũng còn một cái gì đó gọi nó là đà mà nó chưa hết. Thì chúng ta mới tấn công cái cuối cùng mà chúng ta gọi là cũng như là cái đầu não đó. Thì cái đầu não nó luôn theo, nó luôn cử người theo sát chúng ta như chúng ta. Thì cái người cử nó theo sát mình để theo dõi mình, nhưng được họ vẫn cũng còn tổng chỉ huy ở sau cùng. Chúng ta thấy. Vì vậy cho nên ví dụ bây giờ rồi cũng vậy, mạng tà kiến quậy nghi hung cầm trạo cử vô tầm vô quý. Thì mọi thứ này đi thì nó đều có đi theo cả, nhưng chúng ta làm sao để mà chống lại. Chẳng hạn như bây giờ ví dụ chúng ta chống lại cái hôn rằm chống lại cái vô tạm vô úy, hay đơn giản chống lại cái tham cái sân, thì chúng ta phải tu tập cái bất tịnh, chúng ta phải từ tâm rồi lấy định nó chống lại cái trọng cử vân vân. Thì chúng ta thấy nếu như vậy thì làm sao chúng ta có định để chống lại cái phóng dật trọng cử đây? Chúng ta phải tu tập về các cái đề mục của thiền chỉ để định, nó để định được sanh. Thì nếu như thế thì chúng ta thấy cũng phải, nếu mà muốn quýnh cái trọng cử này, muốn đánh ganh tham, muốn đánh ganh sân, thì cũng phải tu tập cái pháp đối trị với tham sân. Cuối cùng khi mà tham sân nó không có hiện khởi thì lúc đó chúng ta mới nhìn, mới thấy ra được cái gì. À, cuối cùng đây còn cái này thì chúng ta mới tu tập, chúng ta mới rút ráo, chứ phải nói rằng là chúng ta đừng có suy nghĩ rằng chỉ tu tập cái một pháp coi như là sẽ đối trị hết tất cả. Ví dụ như chúng ta thấy cái vị tỳ kheo mà thấy giới được nhiều quá, Đức Phật nói thôi được rồi, giờ ta chỉ cho mình giữ gìn cái tâm là được rồi. Nếu sự thật giữ gìn cái tâm mà cho nó được coi như là coi như thu thúc về cái tâm của mình, cho nó đừng có bị phóng dật, đừng có tham lam, đừng có sân hận si mê gì, thì quả thật nếu mà vị ấy làm được như vậy, bởi vì đầu tiên thì vị thấy vị ấy thấy nhiều quá thì vị ấy sợ. Nhưng sự thật ra chỉ có một điều là tâm của vị ấy nó không bị phóng dật, tâm của vị ấy nó vững chãi, tâm của vị ấy nó được an định, tâm của vị ấy có cái chánh niệm, giữ được cái tâm chánh niệm, giữ tâm với chánh định, thì chắc chắn là đâu có cái chúng ta có thể dàn, đâu có thể nào mà phạm các cái giới khác được. Thì ở đó chính là chúng ta chỉ nói về cái giới thì chúng ta nói như vậy, nhưng điều mà đâu phải dễ dàng mà giữ cái chỉ cất vào một cái một giới à, chứ giữ được cái tâm mà cái tâm mà giữ được cái tâm nó không bị, thì cả cái tâm khác, chẳng hạn như là nhất đặc biệt, tức là phóng dật, chúng ta đã diệt trừ nó, chúng ta đã ngăn chặn được nó, thì nó cũng phải từng tiếng nó chặn dần chặn, cuối cùng người ta mới không tấn công, cuối cùng các cái phiền não khác nó không tấn công. Và đó chính là một điều mà chúng ta cần hiểu, chứ còn quá thật thì không phải tập trung vào một thứ. Nhưng một thứ đó, ví dụ như đại diện cái tâm hồi nãy, thì cái đó là nó đã được chặn đầu tất cả rồi, và cuối cùng chúng ta chỉ hướng tâm về cái tâm này được trong sạch. Đấy là một điều mà trong cái tinh thần giới luật, trong tinh thần mình giữ cái tâm mình. Như là còn phiền não thì không thể có một cái điều mà chúng ta chỉ đơn cử một cái phiền não và ở đó chúng ta chỉ diệt trừ sạch sẽ hết, cần có khó bao giờ. Tất cả nó đều là một cái nó có một cái sự liên hệ hết trơn. Thí dụ như sân, cái sở hữu hôn, cái sở hữu về sân đi, sân thì nó sân tật lận hối, mà si thì nó vô tạm vô úy phóng dật, mà tham thì tham có tật kiến, tham ngã mạn. Thì chúng ta thấy bao nhiêu đó như được nó chia sẻ ra rất là nhiều, mà những cái pháp mà phụ tùng, những cái pháp mà nó tương ứng, những pháp nó liên quan, nó hỗ trợ nhau. Cũng như bây giờ nó rằng bây giờ thôi gìn giữ cái tâm thì dạng pháp nó sẽ không gìn giữ cái tâm tốt, tâm thiện, tâm chính xác. Nhưng làm sao giữ được cái tâm đây thì chúng ta cũng phải tu tập về chánh niệm, chúng ta phải tu tập về chánh định, nó phải có tương tự xuất hiện hết. Cho nên là kính bạch thượng tọa, quá thật thì để trong cái cuộc đời này mà để mà tu tập được tốt đẹp, để tu tập được một cách rốt ráo, thì tức là chúng ta nói rằng từng thứ thuốc, từng cái bệnh thì nó có từng thứ thuốc để đấu trị, từng cái con vi trùng thì nó từng có những thuốc ambi để đấu trị, chứ còn không thể nằm ambi này mà đấu trị cái ambi kia. Cuối cùng thì chúng ta nói rằng có một cái loại thuốc nó tổng quát, có loại thuốc nó uống những thuốc này thì nó hết tất cả mọi bệnh, thì cái điều đó nó cũng thật sự là hơi bị có. Lúc đó thì chúng ta chết thì không còn bệnh nữa, bởi vì thân xác nó tan rã rồi. Chứ còn chỉ là khi nào chúng ta uống được cái thứ thuốc, coi như là cái thuốc mà nó thuốc là thuốc niết bàn, nó tức là vô sanh bất diệt, thì ngay khi đó thì chúng ta được an lạc hết, không có cái gì. Nhưng điều làm sao uống được cái thứ thuốc an lạc đây, cho nên cái phiền não, mọi cái phiền não nó cũng đều là tương tự, đều là chia sẻ. Cho nên ở đó chúng ta mới thấy rằng nói rằng bản pháp do tâm tạo, bản pháp do tâm mà nó sanh ra, biết là vậy. Bây giờ gìn giữ cái tâm, ai gìn giữ cái tâm thì người ấy coi như là được xây có ngôi nhà, hay là chính là hay là ý dân đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo tác, để nói hành động ác thì đau khổ sẽ bước theo sau như bóng không rời hình, hay là như như bánh xe lăn theo con bò kéo xe. Thì tất cả những hành động của nó đúng là phải có ý nghĩ ác, phải có là thân, phải có khẩu ác và có ý ác. À, rồi khẩu mới nói, thì ý ác cũng vậy, thì thân mới làm ác, khẩu mới nói ác. Thì khẩu này nó phát sinh ra cũng phải có do ý, mà nếu chúng ta đóng cái cửa ý được thì quả thật thì ở đây phải thu thúc về khẩu, thu thúc về về thân, thì tự động chúng ta sẽ đóng được cái ý. Chứ nếu quả thật nếu mà chúng ta nói, chúng ta không thu thúc về khẩu, chúng ta không thu thúc về thân, mà nó tâm chúng ta, tâm của chúng ta nó được là không có chuyện đó. Bởi vì thu thúc nó chính là sao, chúng ta thân chúng ta không sát sanh, động cướp tài danh, thì làm sao mà ý nó tự động nó làm được. Khẩu chúng ta không nói dối, nó hay lưỡi nó đâm thọc, thì làm sao có cái khẩu ác, có cái khẩu bất thiện được. Thì ở đây cái tiếng đầu đã giải quyết xong thì đưa qua tiếng sau thì nó nhẹ nhàng rồi. Nhưng cái tiếng đầu này là quan trọng thì cũng vậy. Khi chúng ta đọc thêm một mỗi thứ phiền não này gì, thì cái phiền não nào nó là gây gớm nhất ở trong 10 phiền não, thì chắc chắn chúng ta chọn si. Và có một cái nữa đó chính là tà kiến, và có một cái nữa đó chính là trào cử. Đây là những cái phiền não nặng nề nhất, và nó là kéo theo các cái phiền não khác. Vì chúng ta diệt trừ 3 phiền não này là xong, là 7 phiền não còn lại nó sẽ chấm dứt, có phải không? Đúng. Nhưng điều mà làm sao anh đạt được cái trào cử, bởi vì anh có cái định, mà làm sao anh đọc được cái lòng tham, anh phải tu tập xả bỏ, anh phải tu tập coi như là bất tịnh, không có vật tu tập về tham tướng, hay là cái người biết hay là làm sân, thì tu tập về tự tâm. Thì dọc cho cái nào cũng vậy, thì nó cũng phải diệt trừ cái này xong thì mới tới cái kia. Thì cái mặt thượng tọa đứng từ cái nhìn của con thì chế ngự một thứ phiền não thì những có giảm thiểu không? Thì có như thế này, thí dụ tham chúng ta chế ngự, sân chúng ta chế ngự, thì những phiền não khác quả thật thì tương tự thì nó bớt nó đỡ hơn, chứ không phải chữa trị một thứ phiền não thì những thứ phiền não khác nó giảm thiểu hết tất cả từ tới vậy. Mà dĩ nhiên nếu mà phiền não tham chúng ta ngăn ngại nó, phiền não sân chúng ta ngăn ngại nó, thì chắc chắn rằng si nó khó có xuất hiện. Thì cũng vậy, cái tà kiến thì nó có một cái sự thượng tùng là như thế này, là nó có giảm thiểu mang tính tức là nó rất dần, nó nhẹ nhàng hơn. Cũng như chúng ta chở nguyên cái xe, ví dụ giờ 1 tấn đi, vì chúng ta đi thì chúng ta bỏ từng khúc thì xe nó nhẹ hơn, nhưng cái xe nó cũng vẫn chưa có hết hàng, hay là cái hàng này là cái hàng nó mang tính, còn cái hàng phiền não đây nó đâu phải như là chúng ta chở hàng, nó có một cái mối xích, nó có một cái sự liên quan do cái tâm của chúng ta, mà nó không phải như là cái món hàng chúng ta bỏ xuống mà nó nhẹ xe lại, mà cái này nó không hoạt động như nó nằm ở đó. Tới cái phiền não này thì chúng ta không có hoạt động nó, chứ không phải là chúng ta bỏ cái cục hàng xuống, nó không phải như vậy. Cho nên nó cũng đỡ hơn một phần, nó không có làm. Thì khi mà chúng ta hết sân thì cái lòng tham nó khó có xuất hiện, mà khi chúng ta giảm bớt cái lòng sân thì khi cái tham nó tới mà cái sân này nó không có mạnh mẽ, thì đó cũng là một điều tốt, nhưng nó mang tính tức là tương đối, không mang tính tuyệt đối. Đức Bạch Thượng Tọa có đôi điều trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh với ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Sa thú kính trân là tịnh tuần tịnh nguyện. Bạch Chư Tôn Đức Phật, thưa quý Phật tử, chúng ta có 3 bản kinh cho chương trình ngày hôm nay, nhưng mà quý vị đã hết giờ rồi, do đó chúng ta kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay ở tại đây. Kính đại lễ sư trưởng, đại lễ thủy tổ, thầy sư, đại lễ chư tôn đức, thân chào quý Phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành, là một tịch thành.
Sa thú lành thầy. Dạ con, Huệ Ngọc, thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, để hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh kính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Earth sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thanh tâm thường lạc. Phật sự Viên Thành kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các đường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết chuyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya.
Đạo trong biến thành.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành Room Phật Pháp Buddhapanna xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhaya.